Thank you. chân chất là phúc nên cao thượng hiểu thân bằng chân thần chăm sống vời và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc nên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư khuyên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc nên cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thường hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng Giêng năm 2013, Phật cửa 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, 6 niệm xứ sẽ do Thượng Tọa Phát Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúc con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 30 tháng Giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh phúng tụng tiếp theo, 6 niệm xứ. Chúng con, 6 pháp, này các tiền giả có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Này các thiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nếu mà dịch cho rõ và không có lẫn lộn thì sáu pháp này được gọi là sáu pháp tri niệm hơn là sáu niệm xứ. Và sáu pháp tri niệm này gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Chư Thiên. Sáu tri niệm này dựa trên cơ sở là quán chiếu những đặc tính cao cả, vi diệu của Phật, của Pháp, của Tăng, của sự bố thí, của thế giới và của chư thiên, trở thành những đề mục để phát triển tâm định. Thật ra thì người Phật tử, đặc biệt là bạn các quốc gia Phật giáo Bắc truyền, chú trọng nhiều về pháp tu tập niệm Phật, nhất là niệm Phật cầu vãng sanh như là Tịnh Độ Tông chẳng hạn. Nhưng mà pháp niệm ở tại đây, khi mình nói về niệm Phật cầu sáu tùy niệm thì có phần khác biệt. Thì khác biệt như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích rộng rãi và pháp thoại của Thượng Tọa Pháp Đăng, sau đó là thảo luận của Chư Tăng. Xin thưa bạn đại chúng, kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Pháp Tăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, còn kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng. Chúng mình được tiếng để được trở về những buổi chuyện của Đức Tăng. Xin chào các bạn cô, những xin chào Phật tử. Buổi hôm nay thì học về sáu pháp kinh nghiệm. Sáu cái pháp này đóng góp cho chúng ta một cái điều mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì khi quý vị thấy niệm Phật, niệm là gì? Niệm là cái tâm và niệm. Phật là một cái giác ngộ. Nên thường thường quý vị thấy trong 10 cái hồng danh đó, 10 cái hồng danh của Đức Phật. Đức Phật đó là bậc Tuấn Tú, hay là Chánh Giới Chi, hay là Tinh Thần Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Tỷ, Thượng Thượng Phu, Thiên Nhân, Phật Thế Tôn. Thì khi nói đến 10 cái hồng danh đó thì chúng ta thấy Đức Phật đó là Phật vì ngày giác ngộ tứ đế, hay là Đức Thế Tôn những thế gian giải thì được thế gian được gọi là Thế Tôn, là Thế Tôn là tam giới tôn vinh ngài, tam giới thiên tán ngài. À, rồi chúng ta thấy khi mà nói như vậy để làm gì? Để khi chúng ta thấy một cái bậc đạo sư mà có ở trong đời này mà ngài tối thượng hơn cả tiên thiên, ngài tối thượng hơn những cái thấp tính. À, chúng ta thấy khi mà niệm về Đức Phật thì mình thấy Đức Phật là bậc minh hạnh túc. À, minh hạnh túc là minh và hạnh. À, minh nó là 8 cái minh và 15 cái hạnh. À, Đức Thế Tôn là thế gian giải, là Đức Thế Tôn là hiểu biết tất cả thế gian này, chúng sanh trong cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, Đức Thế Tôn biết tất cả như vậy, nên ngài được cái hồng danh là thế gian giải. Còn Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ, hay là bậc điều ngự trường phu, thiên nhân tu Phật Thế Tôn. Thì những cái hồng danh này cho chúng ta biết, Đức Thế Tôn là một cái bậc đạo sư, ngài biết được cái tâm chúng ta sanh tâm thiện và cái tâm bất thiện. Nên bình thường Đức Phật ngày có trả lời và chúng ta thấy, chúng ta có thể chiêm nghiệm đơn giản nhưng mà nó sâu xa hàm tàng. Đó là Đức Phật ngày trả lời cho một cái vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn đó hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để được sanh về cõi trời. Thì Đức Phật nói không có làm và không làm. Có làm là có làm cái thiện, không làm không làm cái bất thiện. Rồi cũng bị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn làm sao sanh vào cõi, người ta sanh vào cõi cổ. Thì Đức Phật lại cho có làm và không làm. Có làm những cái ác nghiệp mà không làm những cái thiện nghiệp. Nên chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu được Đức Thế Tôn là cái bậc đạo sư mà ngài làm một cái bậc mà có nhiều cái loại vật thực cho chúng sanh. Nên nó chúng ta là những chúng sanh. Rồi trong cái căn cơ trình độ của chúng ta đó thì chúng ta tùy theo cái cơ tánh của chúng ta. Vì cái trình độ giác ngộ của chúng ta đó chưa có nhiều, hay là cái trí tuệ chúng ta chưa có được sâu xa, nên nhiều khi chúng ta khó có thể mà tu tập được những cái pháp môn mà chúng ta thấy như là thiền quán. Có thể là chúng ta tu tập những cái đề mục và tùy niệm trong trì chỉ. Khi mà chúng ta hiểu được cái Đức Thế Tôn thì dạy những cái pháp này cho chúng ta sanh tâm thiện, mà cái tâm thiện chúng ta sanh nó được nhiều rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm thiện nó sanh ra nhiều thì nó cho chúng ta là cái tâm quả thiện mà chúng ta thường biết, đó là cái thường nghiệp. Cái thường nghiệp là một cái nghiệp mà chúng ta thường làm, nhất là chúng ta rảnh thì chúng ta tìm được Phật, hay là chúng ta rảnh chúng ta tìm niệm pháp, hay là tìm niệm tăng. Thì chúng ta tùy niệm, mà lúc nào chúng ta rảnh rang chúng ta có thể ngồi lại chút xíu mà chúng ta suy tư về các cái phương pháp này. Tại vì sao vậy? Vì cái phương pháp này để cho chúng ta thanh lên cái tâm thiện. Bởi vì biết rằng Đức Phật này trả lời do sanh về cõi trời là có làm hoặc là không làm, là có làm cái thiện pháp. Có làm biện pháp, thậm chí quý vị có nhiều khi chúng ta mà không khéo thì chúng ta cũng vẫn bị cực đoan. Luôn cả, đừng nói quý vị thấy, đừng luôn cả chị Tăng không hiểu cũng bị cực đoan của chị. Chị Tăng cực đoan là nhiều khi những cái vị đó nghĩ rằng mình tụng kinh vậy đó không có kết quả gì. Có nhiều vị nghĩ rằng tụng kinh không có kết quả gì. Giờ có một người nào đó đọa với địa ngục đi, mình tụng kinh cho người đó, không phải là không có kết quả. Không có kết quả cho người đó, nhưng mà có kết quả chúng ta. Chúng ta nên nhớ vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái nhân mà chúng ta phải làm đó, là trong ngày chúng ta có nhiều cái tâm thiện. Nhiều tâm thiện là gì? Chúng ta tụng đọc Phật ngôn, tụng đọc những pháp của Đức Phật. Bởi vậy trong đây quý vị thấy không? Cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để được lợi ích cho chư thiên và loài người, để được phạm hạnh tồn tại lâu dài. Đó là cái điều mà chúng ta đã hiểu. Vì nếu mà chúng ta không có biết hết đó, thì chúng ta vô tình chúng ta lại rơi rớt vào một cái tâm chúng ta không có chuyện để ra. Chúng ta không có cái tâm làm thiện thì chúng ta sẽ có cái tâm suy nghĩ về pháp bất thiện. Nên chính vì như vậy á, nên cái chuyện nào đó ai có nói thì nói, nhưng mà mình hiểu nhân hiểu quả. Còn nếu mà mình không hiểu nhân hiểu quả đó thì mình sẽ sống nó rất là nguy hại. Nên thường thường quý vị nghe nói một người là có tuệ mạnh đó, thì không có tính đó, thì người đó có thể là cái trí tuệ người đó không vấn đề. Nhưng mà nếu người đó có tính mạnh quá, không có tuệ đó, thì cái lòng tin của người đó cũng có vấn đề. Nhưng mà ở đây với một người có tính có tuệ luôn đó, rất là khó quý vị. Có nghĩa là chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy chúng ta niệm Phật đi. Nếu một cái người nào niệm Phật mà nó trở thành một cái thói quen, một cái thường tận cái duyên tốt, đó cũng là một cái lợi ích rất là to lớn. Bởi vì thấy trong kinh Đức Phật kể là rất là nhiều những vị đệ tử của Đức Phật có lòng tin, như là ngài Đắc Sát La Lá đệ nhất về lòng tin, ngài là có lòng tin đối với Đức Thế Tôn. Vì những cái vị nào đó mà quý vị biết nằm trong quá khứ đó, mà họ đặt nặng về những cái pháp tùy niệm này nè, thì những người này đó họ rất nặng về lòng tin nè. Và cái lòng tin của họ đó, nếu mà họ niệm Phật, mà họ chia sẻ Đức Phật là bậc ứng cúng, là bậc đáng cúng dường, mình cứ suy nghĩ Đức Phật là bậc đáng cúng dường hay là Đức Phật là trọn lành đi, Đức Phật là trọn lành hay là Đức Phật là đấng trọn lành, hay là Đức Phật là bậc minh hạnh tốt, hay là thế gian giải, hay là vô thượng kỷ, hay điều người trưởng phu thiên ngôn Đức Phật hay không, thì mình suy nghĩ về những cái điều này đó, thì cái tâm tư của chúng ta có tâm thiện nhiều. Và nếu mà chúng ta là những người quý vị thấy những chúng ta là người khổ đó, chúng ta nghe cái câu chuyện của cái vị tỳ khưu đi mà cái kiếp đó, mà lúc mà chưa làm tỳ khưu đó, thì là người cư sĩ mà nhớ được 7 kiếp đó, nhớ được kiếp là con gà, và con gà chỉ ở gần chuồng thôi, nghe cái tăng đọc kinh thôi, và con gà cũng được tái cho làm người con gái, và tái cho làm người con gái cũng được tam nhân quý vị. Vì cái con gái này tu thiền trong chính cái đề mục thiền, ta làm phạm thiên, từ phạm thiên mới rơi xuống khổ cảnh, từ phạm thiên nó sanh xuống làm thanh niên đặc trai, rồi từ thanh niên một đặc trai đó gian kiếm nhiều người rồi tạo cái bất thiện, mới rơi vào khổ cảnh, từ khổ cảnh mới sanh làm hết khổ cảnh thì chúng ta sanh làm thức sanh, người sanh là con heo rồi cũng được nghe trên những gì, cũng được nghe trên ở gần chùa nghe trên, rồi con heo đó mới được sanh làm người con gái, người con gái bây giờ chuẩn bị lên chuyển qua mà Đức Thế Tôn ngày có nói với Tôn giả Ananda là bữa hôm nay con gà mái quên con heo nái lên chuyển qua. Thì khi mà nhắc đến cái vị này thì vị này nhớ được 7 kiếp. Thì chúng ta thấy rằng á, một cái chúng sanh mà biết nghe pháp từ kiếp làm gà hay làm heo á, và cũng được sanh làm người. Và quý vị nghe cái câu chuyện vị tỳ khưu ni này, từ cái kiếp làm heo mà sanh lên làm người con gái á, cũng sanh làm người tam nhân. Vì cái kiếp này vị tỳ khưu ni này chứng quả là hán. Nên chúng ta thấy rằng á, một cái người đó mà nghe kinh đi, mình có thể là nhiều khi mình đừng mỗi lần quyến thuộc mình mất, hay là mình quý vị thấy là Phật giáo có cái điểm rất là lạ, và cái điều này mình không khéo thì mình không có nhận được, không khéo mình không nhận được, dù chữ tăng cũng vẫn bị cực đoan, quý vị chúng ta thấy chữ tăng cũng vẫn bị cực đoan. Và tại sao vậy? Thì thường thường quý vị thấy trong Phật giáo đó, nghĩa là nhiều khi mình thất tình cũng vô chùa mình cũng làm phước, hoặc là mình trúng số mình cũng làm phước, hoặc là đám ma cũng làm phước, thôi nôi đầy thằng giặc nông tiểu tường đại tường hay là cái gì đó, chúng ta thấy người ta cũng đi vô chùa làm phước. Có nhiều khi á, mình không hiểu đó, mình thấy những người này sao mà họ mê tín như vậy, nhưng mà thật sự không phải, cái người này là họ làm rất là đúng cái gì. Nên nhiều khi quý vị thấy cuộc đời này có nhiều người họ gặp những cái bất hạnh nhưng mà họ có phước liền, họ gặp cái bất hạnh nhưng mà họ gặp những cái sự đau khổ nhưng họ có phước liền. Thì chính ngày xưa đó, mỗi khi mà họ gặp cái chuyện gì họ đi vô chùa làm phước đó, cúng dường cho ta, không biết họ cúng bởi gì nhưng họ gieo nhân họ hưởng quả. Còn nếu mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta không khéo nghe đó, chúng ta bị bệnh hoạn tâm đó. Bởi quý vị biết là con người chúng ta nó dễ bị bệnh tâm lắm quý vị. Bệnh tâm có nghĩa là chúng ta không nghe và chúng ta không khéo nghe. Không khéo nghe đó, giống như Đức Phật ngày nói là ví dụ vậy, chúng ta thấy có nhiều người nghe thông tin vậy đó. Nghe rất là nhiều thông tin, nhưng mà nghe thông tin nhiều đó, thấy ở đời ai cũng giả dối hết. Nên cái người này chai cái lòng từ bi, bây giờ gặp ai xin cũng do hết. Hoặc là thấy, đọc báo, đọc chữ, tin báo nhiều á, mà rồi thấy ai cũng lừa dối đó, đủ hạng địch trên đời, đủ hạng lừa dối đó, đủ cái hạng mà không có tốt đó, rồi cuối cùng mình nhìn đời ai cũng xấu đó, cái đó là cái nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nên chúng ta hiểu rằng có nhiều khi người ta lừa chúng ta vẫn cho không có phước. Ví dụ quý vị thấy rằng á, nếu mà mình biết rằng mình cái chuyện gọi là như là niệm thí mình bố thí vậy, mình nghĩ cái điều là ví dụ như người ta vô ta lừa dối mình, đã nói nhà họ cháy hoặc là vợ con họ chết, mình cho họ mình nguyện cái mốt mình đừng bị nhà cháy, vợ con mình đừng bị chết bờ chết bụi, hoặc là mình đừng bị đụng xe, người ta lừa mình á, thì nhiều khi người nói rằng ta lừa mình, nhưng mà ta phải nói một cái tai nạn gì đó người ta nói cho mình, nhưng mà mình cứ cho tình nguyện mình làm phước mình dẫn ra, người ta than như vậy mình cho được chứ. Còn nhiều khi mình nếu mình nghe đời nó lừa dối nhiều thì mình dẫn nghe sao mà không cho được cái đó, thì mình sẽ không bao giờ bố thí được cái gì. Nên quý vị thấy rằng cái người mà họ bố thí đó, dù họ có vào họ có nói gì mình cho, mình có ý kiến mình cho, mình nghĩ rằng mình nghe người ta than khổ sở mình cho như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng một cái người mà làm người đó mà được làm chuyển lên thánh vương đó, quý vị thấy vua chuyển lên thánh vương thấy người ta vô người ta khác người ta nghèo đòi là vua phải cho thôi. Nhưng mà vua chuyển lên thánh vương mà không cho đó thì cái thiên báo nó sẽ làm cái đó cái gì. Nên cái vua chuyển lên thánh vương phải có cái thiện tâm. Còn nếu mà lúc bây giờ vua suy nghĩ mình cho là đúng đó, nhưng mà là sai đó, vua suy nghĩ những người này lười biếng, vua không cho thì vua sai, những người ta đánh đập những người này, Là khi người này bị đánh đập đó, họ mới dùng, họ mới đi ăn trộm cắp. Mà khi ăn trộm cắp thì người ta đánh đập họ đó, họ dùng vũ khí để họ giết những người mà trở ngại cho họ hay hoặc là bắt bớ họ đó. Thì quý vị thấy ngày xưa là chúng sanh là làm như vậy. Nên trong cái bài kinh gọi là Khởi Bổn Nhân Thế có nói về cái nghiệp ác của chúng sanh mới đầu tạo đó và cái nghiệp thiện đó. Nhưng mà thường thường cái nghiệp mà ác của chúng sanh bắt đầu tạo là do vua chuyển lên đến dương đó. Nghe người ta than nghèo khổ mà không cho nên người ta mới đi trộm cắp. Và khi trộm cắp bị bắt bớ, bị đánh đập, mà vua hành tạc như vậy họ mới dùng vũ khí để họ chống đối lại những người mà bắt bớ họ. Thì những cái tội sắp tăng này kia nội có. Rồi cái thiên lưng báo nó chìm dưới đất, nó không có nổi lên nữa. Vua chuyển lưng đến dương bây giờ nó không giống như là vua chuyển lưng đến dương mà người có đức độ. Mà vua chuyển lưng đến dương này suy nghĩ với cái tâm tư không có chính chắn, nên cái ác pháp nó tăng trưởng, thời kỳ tăng trưởng như vậy. Nên chúng ta thấy con người chúng ta đó, mà khi mình niệm Phật hay là chúng ta tu cái kỳ niệm Phật đó, thì chúng ta hiểu Đức Phật đó là một cái bậc ứng cúng và là cái bậc đáng cúng dường. Nên nhiều khi quý vị thấy đó, Đức Phật là bậc đầu tư, ngày nói mà chúng ta khéo suy nghĩ đó, ngày đó đến một cái thời kỳ mà chuyển tộc đó, là người không còn giữ giới nữa, chỉ còn giữ giới không giết người thôi. Nhưng mà nếu mình cúng dường một bốn cái vị tỳ khưu á thì cũng giống như cúng dường chưa tăng tỳ khưu ngay thời kỳ của Đức Phật. Cái phước nó vẫn to lớn như vậy. Đây là cái điều mà Đức Phật nói cho chúng ta hiểu như thế nào. Nếu mà chúng ta là những người mà có cái lòng tin đối với chư tăng thì chư tăng có nghĩa là ngày nào có hình bóng chư tăng, thì hình bóng chư tăng là cái hình bóng mà chúng ta thấy ngày xưa Đức Bồ Tát á, ngài chỉ thấy một cái hình bóng của vị Sa Môn thôi, mà ngài từ bỏ cái khuôn mặt hiện thực. Và sau khi ngài thấy những cái hình ảnh người già, người bệnh, người chết mà ngài thấy hình bóng Sa Môn, và ngài đã có cái ấn tượng là ngài tìm cái phương pháp giải thoát. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến những cái ân đức từ Phật Pháp Tăng giới tín thiên đó, thì chúng ta đã hiểu được cái tâm thiện và cái tâm bất thiện. Tuy rằng nói cái quả đó thì chúng ta không chuyển được, nhưng mà chúng ta là đa số chúng ta hiểu nhân. Cái nhân là chúng ta làm. Ví dụ một người nào đó không có nhiều lòng tin đi, không có nhiều lòng tin, họ nghe cái tăng nói rằng đi cúng tiểu tường đại tường cũng tôi nôi dắt năm rồi cúng chúc thọ này cái nọ. Nhưng mà những người có lòng tin đó, họ hiểu rằng cái pháp thiện đó, là cái nhân thiện, cái tâm của mình làm. Mà cái tâm của mình làm là do thân khẩu ý của mình nó trọn vẹn, mình làm cái việc thiện đó. Và khi mình làm việc thiện này, cái việc thiện này nó đổ ra cái nhân để cho cái quả tương lai. Và nó cũng làm cho mình, mà nó làm cho mình có lợi ích. Chứ không phải là nhiều khi mình nói rằng cái người chết thì cần những cái thông tin. Những người nói như vậy hoàn toàn nó không có đúng lời dạy của Đức Phật. Không có đúng, hoàn toàn không đúng lời dạy của Đức Phật. Thì nếu mà cái người này nói đúng là dạy của Đức Phật đó, thì chư tăng đã toàn bộ là không cho chúng ta tụng kinh rồi. Nhưng mà chư tăng vẫn biết rằng cái người chết là cái quả, nhưng mà cái người sống là làm cái nhân. Mình vì cái người chết mà mình tu, nên mình không có làm hạng người mà Đức Phật gọi là cái hạng người thứ tư đó. Là Đức Phật nói hạng người thứ nhất đó, là sống ra đời là họ biết tu. Cái hạng người thứ hai đó, là họ không biết tu nhưng bạn bè họ mất họ biết tu. Cái hạng người thứ ba là hạng người bạn bè họ mất họ biết tu nhưng mà tiến tuột họ mất họ biết tu. Họ tu bằng cách bố thí hay giữ giới hay là họ tụng kinh niệm Phật thì cũng là cái cách tu. Khi được chúng ta hiểu được đó họ làm cái nhân, thì cái nhân này là họ là cái hạng người thứ ba. Nhưng cái hạng người thứ tư á, là thấy ai rồi cũng không có làm được cái thiện nghiệp, tới lúc mình chết luôn thì hạng người Đức Phật gọi là cái Phật chê cái hạng người thứ tư này. Và nếu mà ở đời mà chúng ta không khéo nghe thì chúng ta sẽ bị lọt vào hạng người thứ tư này. Bây giờ cũng bị chết rồi cũng tụng kinh làm gì, tụng kinh không có lợi ích cho người chết cả. Cúng dường trai tăng cũng không có lợi ích gì, người bị mục rồi mình có trai tăng cũng thua gì đó. Nói như vậy thì có nhiều khi nghe thì cũng đúng như vậy, nhưng mà nếu mà cái người biết nghe thì thấy cái vị này nói hoàn toàn không chính xác, hoàn toàn nói có một khía cạnh thôi. Nói một khía cạnh thì phải nói hai khía cạnh. Một cái người nói hai khía cạnh là nói cái quả của người kia, nhưng cái người này biết làm cái nhân. Cái người hiện tại thì sống là biết làm cái nhân, là họ đủ rê con cái giếng thuộc của họ rồi đội tang là họ cũng có lòng tri ân và báo ân cha mẹ. Tuy rằng cha mẹ họ có đi địa ngục nhưng mà họ vẫn là những người tu nhân thiện. Nên chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những cái pháp tùy niệm mà Đức Phật ngày phải nói với chúng ta đây ấy, là chúng ta phải làm cái thiện tâm, mà cái thiện tâm nó có trí hay không có trí. Nếu một người niệm Phật mà không có hiểu biết ấy, thì cái người đó niệm Phật không có trí. Nên có nhiều khi những người họ niệm Phật họ cầu dạng tâm về cảnh giới này cảnh giới kia, thật sự là những cái điều đó có thể là nó không có trí đúng đắn. Không có trí đúng đắn là gì? Vì Đức Phật ngài nói chúng ta một người trí đó không bao giờ suy nghĩ rằng ta không có già bệnh, không có chết, người thương không có xa, người ghét không có gần, hoặc là còn muốn cái gì được cái đó. Cái người trí thì không bao giờ nghĩ như vậy hết. Tại bình thường những cái điều mà mình bị sanh già đau chết là những cái tắc tác này nó biến hoại rồi. Nên cái người này khi mà niệm, mình suy nghĩ rằng Đức Phật thì cũng mới chết. Nhưng mà ngày chết, ngày không sanh nữa. Vì ngày không có bị, không có phiền não, không có tạo những nghiệp luân hồi. À, nên khi Đức Phật ngày là bậc thế gian giải hay là Đức Phật là Phật á, vì ngày giác ngộ được tứ đế, ngày biết được khổ đế là khổ sanh già đau chết, khổ người thương người ta người ghét người giận, rồi ngày biết được tập đế là lòng tham và chúng ta mới luân hồi, ngày biết được đạo đế là bát chi đạo để tu tập để chứng được nhiều giới là niết bàn, là Phật uy tín thanh tịnh luân hồi. Như vậy Đức Thế Tôn là Phật đó, là ngày giác ngộ tứ đế. Nên mỗi khi một cái người nào mà suy nghĩ đúng á, chúng tôi thường đi giảng những cái đạo tràng, chúng tôi nói rằng nếu mà người nào hiểu chuyện Phật, Phật là giác ngộ tứ đế, thì cái người này hiểu một cách đó. Mình cứ suy nghĩ Đức Phật thôi. Mình Đức Phật giác ngộ tứ đế, người biết được khổ đế là bát khổ. Người biết được tập đế là lòng tham chúng sanh. Người biết được đạo đế là bát chi đạo. Người biết được gì đế là niết bàn, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, nên ngài là Phật. À, chỉ bây giờ mình chỉ cần niệm Phật thôi. Mình niệm Phật, mình niệm đúng vậy thôi. Phật là giác ngộ tứ đế thôi, hay là Phật là thế gian giải, Phật là Thế Tôn, ngài là được thế gian công sinh, ngài thì tối thượng trí, tối thượng hạnh, tối thượng tuệ, tối thượng minh, ngài là bậc tối thượng hơn tất cả chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mình niệm Phật như vậy đó thì chúng ta sẽ có cái trí nhưng không phải là ly trí. Nên có nhiều người họ niệm Phật ly trí là họ nghe đó, nên thường thường chúng ta cũng thường nói những người mà họ tu tập mà không có chính xác đó. Chúng ta nói rằng nếu mà nói rằng Phật giáo nó có gì hơn Thiên Chúa giáo á, thì quý vị suy nghĩ là người ta niệm Chúa, người ta cứ niệm Chúa rồi Chúa đưa họ về thiên đàng, rồi mình niệm Phật nào đó, mình nghĩ có một Đức Phật nào ở Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, gì đó, mình niệm Phật đó, mình vậy thì mình với Chúa cũng khác với nhau, mình với đạo Chúa cũng không khác với nhau. Nhưng mà cái người niệm Phật mà đúng á, thì người này không niệm như vậy. Niệm Phật là Đức Phật là bậc giác ngộ tứ đế, ngài biết được khổ đế, biết được tập đế, biết được diệt đế, biết được đạo đế, nên ngài là Phật. À. Rồi Phật là Thế Tôn là vì mà ngài biết như vậy đó, nên thế gian này tôn vinh ngài là tối thượng. Hay là Đức Phật khi ngài đã hết phiền não rồi, ngài là bậc gọi là ứng cúng, ngài được đáng cúng dường. À. Hay là Đức Phật ngài là bậc hết phiền não rồi, ngài gọi là bậc minh hạnh túc. Bởi vì minh là ngài đủ bát minh 15 cái hạnh. À. Nên ngài đó là khi ngài hết phiền não rồi thì do ngài tu tập mà ngài thành cái bậc mà hết phiền não là bậc Phật. À, thì như vậy nên chúng ta hiểu từ một cái từ Phật thôi mà chúng ta tìm đến những cái từ khác, chúng ta cũng có thể tìm rất là dễ như vậy. À, tìm cái từ Phật mà Thế Tôn là Đức Phật này được Thế Tôn, là thế gian này tôn vinh ngài. À, hay là Đức Phật là thế gian giải vì ngài giải được tất cả những cái pháp, ngài giải được tất cả những cái hạnh nguyện, cái hạnh giới của chúng ta, cái khuynh hướng phiền não của chúng ta, ngài biết tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy niệm pháp cũng vậy, pháp là những cái lời dạy. Ví dụ mình cùng nhau đọc tụng những cái lời dạy này, mình đọc kinh á, cũng gọi là đọc tụng. Nếu mình đọc đúng cái kinh như là bài kinh mà Bát Chánh Đạo hay là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh Tứ Đế, mình đọc những cái bài kinh đó thì mình đọc đó là bằng cái tâm thiện, mình suy nghĩ về những cái lời dạy trong đó, gọi là tâm thiện Phật trí. Mà hệ tâm thiện Phật trí thì nó cho ra cái tâm quả. Nên quý vị thấy rằng một cái người mà cần mình đọc mình hiểu rằng mình làm cái nhân thiện. À, mình làm cái nhân thiện, mình đang làm cái nhân thiện. Mình đọc kinh á, mình nghe kinh là mình đang làm cái nhân thiện. Nên thường thường quý vị để tâm thiện Phật trí nó làm việc thuyết pháp hoặc là thính pháp. Thuyết pháp là mình đọc những cái lời của Đức Phật. À, rồi thính pháp là mình nghe cái lời từ dạy của Đức Phật. Nó cũng là tâm thiện Phật trí. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta là cái người nghe được cái pháp của Đức Phật á, mà biết được Đức Phật là bậc ngày thuyết giảng chánh pháp của ngài có sự hướng thượng. À, hướng thượng là gì? Mình tu tập mình thấy hướng thượng liền. À, mình tu tập ví dụ mình thấy rằng Đức Phật này nói rằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba giới phần. À, ví dụ giới là mình không có nói tà ngữ, mình không có sống thống mà còn tà nghiệp, mà sống tà mạng là có giới. À, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là mình đang tu tập định phần. À, chánh kiến và chánh tư duy mình đã có tuệ phần. À, mình đọc cái đó mình suy nghĩ là những cái di pháp đó. Ví dụ Đức Phật nói rằng chánh kiến là thấy đúng, mà thấy đúng nó sanh trong tâm đạo chánh kiến đưa đến đạo tri, còn chánh kiến đưa đến sanh y là suy nghĩ trong đời có cha có mẹ, có những lời quá thân trên đời, có những vị tam môn của thành chánh hướng chánh hạnh. À, thì mình suy nghĩ như vậy đó, mình có chánh cái chánh kiến mà nó không đưa đến giác ngộ giải thoát, nên chánh kiến này đưa đến sanh y, có nghĩa là sanh lên nên làm người có cái trí tuệ. Nên Đức Phật ngày trả lời cho ông Xuất Phát Bồ Đề Giá đó, Đức Phật ngày trả lời cái gì thế không? Người nào gặp người sa môn mà hỏi cái gì thiện, cái gì bất thiện, thế nào là tốt, thế nào xấu, thế nào là tại sao người ta thường thường thọ, tại sao đón thọ, thì Đức Phật cũng sẽ giảng phương pháp đó cho chúng ta nghe. Thì pháp bảo của Đức Phật đó là thiết thực hiện tại, nên khi một cái người niệm pháp đó, mà có trí đó là suy nghĩ được cái lời dạy của Đức Phật, à, suy nghĩ được cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật ngày nói về trong cái pháp tứ đế đó, như là khổ đế, mình thấy khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Và cái khổ sanh già đau chết này nó lặp lại với chúng ta, lặp lại những loài mà chúng ta thấy xung quanh, như những loài trâu, bò, heo, gà, người, miên, mọi máng, mường, hoặc là mỹ, tạc, anh. Những cái người nào khi sanh ra bị già, đau và chết, không có người nào tránh khỏi như vậy. Thì khi mình niệm pháp, mình suy nghĩ như vậy, thì mình thấy cái pháp Đức Phật thiết thực hiện tại đến để mà ta thấy. À, mình thấy kiểu mình tu tập, mình hướng thượng liền. Ví dụ như Đức Phật nói rằng mình bỏ tham sân si. À, tham á, ví dụ mà tham tà kiến ngã mạn, hoặc là cái tham á, là những cái tham trong những cái tập sinh khí dị để xúc pháp, những cái ác pháp, những cái tham pháp này Đức Phật nói rằng mình từ bỏ, mình được an vui liền, mình tu tập thiện pháp mình thấy vui liền. Nên Đức Phật nói rằng mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm tiến, niệm giới, niệm thiên, mình sẽ có cái niềm vui liền. À, tại sao vậy? Vì mình đang có cái tâm thiện, à, đang có cái tâm thiện á, thì nó có cái nhân thiện, à, cái quả thiện nó sẽ tổ sanh do cái nhân thiện đó. Như vậy thì khi một người mà thấy pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại đó, là họ suy nghĩ về cái pháp của Đức Phật như là củ phần giáo pháp, như là cái kinh ứng tùng, như thị thuyết vị tàng hổ phương quản, như là bổn thanh bổn tự. Mình khi mình đọc vào những cái kinh đó, mình thấy cái kinh của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật đó làm cho mình có cái sự hướng thượng liền, có cái sự hướng thượng liền, có nghĩa là mình thấy được cái thiện và cái ác liền, thấy được cái tốt cái xấu liền. Nên Đức Phật đến pháp của Đức Phật đó thiết thực hiện tại đến để mà thấy có khả năng hướng thượng. Hướng thượng là mình đọc vô, mình thấy điều xấu, điều tốt liền. Mình làm điều tốt là thì cái tâm mình hướng thiện liền, hướng thượng liền. À, mình làm điều xấu của mình thấy mình đau khổ liền. Nên một người có trí đó, thì khi họ đọc của họ biết cái gì, họ làm đúng cái gì, họ làm không đúng. Thì chính là do cái trí tuệ mà cái suy tư về cái lời dạy của Đức Phật, nên Đức Phật gọi là niệm pháp. Thì chúng ta biết cái tâm á, cái tâm để niệm pháp là một cái tâm thiện, hợp trí, thọ hỷ hoặc là thọ xả, nó làm việc là tu tập về những cái tùy niệm tâm Đức Phật. Nói về 10 cái hồng danh của Đức Phật hay là 9 cái hồng danh. Niệm pháp là chính những cái pháp của Đức Phật đó, như là những cái pháp Đức Phật, những pháp mà thiết thực hiện tại đó, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng. Niệm về pháp ân đức của giáo pháp, pháp của Đức Thế Tôn là theo thiết thực hiện tại đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, ý giả tự mình thân chính. Rồi khi niệm đến chư tăng á, thì quý vị thấy á, là chư tăng là những cái vị thiện hạnh, địch hạnh, như lý hạnh, cúng hạnh, chân chánh hạnh. Rồi khi mình niệm tăng á, làm suy nghĩ chư tăng là những người tu hành theo lời dạy của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật. Và những cái vị này tu hành đó, làm cho từ bỏ những cái ác pháp, bất thiện pháp để tu tập thiện pháp. Như vậy thì khi mà mình niệm chư tăng là mình bố thí cúng dường, mình suy nghĩ đến Đức Phật này nói, mình cúng dường định cái đoàn thể tăng thí, như là Đức Phật này nói cái thời kỳ người ta chuyển tập đó, người ta chỉ còn miếng giải vàng hoặc là miếng giải cột cùng tay thôi. Nhưng mà nếu mình có tâm mình tỉnh bố mình cúng dường như vậy, cũng giống như cúng dường chư tăng tại vì Đức Phật vậy, người ta có phước cũng to lớn như vậy. Và chính là những cái điểm này đó, và mình thấy chư tăng là những người mà mình phải gần gũi với, mình học hỏi. Tại vì sao? Vì trong chư tăng đó thì quý vị biết rằng nó cũng có Đức Phật này trả lời, thánh tăng thì chi kiến đồng đẳng, nhưng mà phàm tăng chi kiến không đồng đẳng, không đồng đẳng đó. Nên cái chi kiến của chư tăng đó, có những vị trưởng lão đó, mà mình gọi là cái từ trưởng lão đó. Ở đây đó, chúng ta thấy vị trưởng lão là những vị đa văn quảng kiến, có giới, có tàm quỷ, có văn trí tuệ. Những cái vị đó là chứng trú được những cái tầng thiền, chứng trú được đạo quả, thì Đức Phật gọi là những vị trưởng lão, những cái vị được chư tăng ái kính, tôn vinh như là vị thầy, vị cha vậy. Thì mình cũng hiểu được chư tăng là những cái vị mà mình nhìn vào chư tăng, mà ví dụ như một vị tăng nào đó mà mình thấy là vị đó cống hiến cho cuộc đời mà đào tạo nhiều tăng chúng đó, thì những vị trưởng lão được chư tăng tôn kính, mà mình tôn kính những vị này chắc chắn. Bởi Đức Phật nói, ngày nào mà chư tăng còn biết tôn kính những vị trưởng lão đó, chư tăng sẽ tuần tịnh không có bị chi giảm. Nhưng mà nếu mà chư tăng nào đó mà họ không có biết tôn kính ai hết á, thì quý vị sẽ thấy họ có vấn đề. Họ những vị đó dù chất cỡ nào nhưng mà họ cũng có vấn đề. Có vấn đề ở đây quý vị thấy có nhiều thời kỳ những người đã nổi lên á, nổi như cồn, rồi người ta tôn vinh những vị đó là thánh thần, là những vị đó là Phật vậy đó. Nhưng một thời gian chúng ta thấy kiềm nhiễm. Còn chư tăng là thật sự là những cái vị có đức hạnh đó, là không phải người đời họ tôn vinh, chính là những cái vị tu hành tôn vinh. Những vị tu hành tôn vinh, cái vị này có chánh kiến, vị này có giới hạnh, vị này sống một cuộc đời đó là hy sinh cho chánh pháp mà tồn tại của thánh chúng, thì chư tăng tôn kính những cái vị đó. Thì khi mà chúng ta hiểu chư tăng là trong đó có thánh tăng và phàm tăng, Thánh tăng là những vị đắc đạo quả tu đầu quần, đắc đạo quả tu đà hàm, đắc đạo quả la hàm và đắc đạo quả la hán. Còn phàm tăng là những người tu hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, đúng theo cái giới luật mà Đức Phật ngày ban hành. Mà hãy chúng ta để ý lâu á, thì chúng ta sẽ thấy chữ tăng là những người thực hạnh, như lý hạnh, cũng hạnh, kim chặt hạnh. Là những vị nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Những vị đó sống một cái lời nói chánh pháp của Đức Phật nói ra thì vị này thực hạnh theo cái chánh pháp đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng chữ tăng là những cái vị mà sống mà Phật pháp là quý vị thấy chánh pháp mà tồn tại cho chữ tăng. Quý vị thấy bây giờ chánh pháp của Đức Phật sau khi Đức Phật Tôn bị viên tịch Niết Bàn rồi á, chính cái chánh pháp này được lưu truyền đến lan rộng bao nhiêu nước nó cũng nhờ chữ tăng. À, trong đó thì chúng ta cũng biết là có thánh tăng, có phàm tăng, nhưng mà những vị này xuyên qua biên giới, xuyên qua những ngôn ngữ, những vị này chỉ toàn học những ngôn ngữ để truyền bá chánh pháp rộng rãi khắp năm châu bốn bể. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ đến những cái hạnh chữ tăng như vậy đó thì cái tâm của chúng ta cho quan hỷ. Còn bây giờ chúng ta thấy nhìn vào một cái vị nào đó mà chúng ta đánh giá một người nào đó mà chúng ta chê tán hết thì chúng ta lại không có lòng tin đối với chữ tăng. Chúng ta không nhìn vào điều tốt mà chúng ta nhìn vào những cái điều xấu. Chúng ta giống như một người ở ngoài đời nghe thông tin nhiều, đọc thông tin nhiều mà cái tâm nó đã chết, cái tâm thiện từ lúc nào rồi, nó còn tâm bất thiện không? Còn nếu một người mà biết khai thác cái tâm thiện mình mà mình đúng cách rồi đó, thì mình sẽ thấy cuộc đời này có nhiều vị đó họ cống hiến cuộc đời của mình để lo cho chùa chiền, lo cho tăng chúng, đào tạo những cái thế hệ tăng tài thuyết giảng Phật pháp, thì chúng ta sẽ thấy những cái vị đó, nếu mà chúng ta nhìn vào những cái đức hạnh của những vị đó thì chúng ta mới thấy những vị đó suốt cả cuộc đời của mình hy sinh cả cuộc đời của mình để làm những việc mà những vị này nghĩ rằng cho thế hệ mai hậu, cho cái kiếp luân hồi sanh trở lại để gặp được chánh pháp. Như vậy thì cái ân đức chư tăng là một cái ân đức mà rất là to lớn. Quý vị thấy chùa chiền kinh điển thuyết pháp giảng đạo hoặc là mở mang hoằng pháp tất cả bằng nhiều cách đó thì cũng là những hình bóng chư tăng bằng ở cái tăng ở nước này nước kia. Trên thế giới này đều đồng tâm để làm cái Phật pháp như vậy. Nhưng mà trong đó thì cũng có nhiều người đó mà họ Đức Phật này nói như là những con lừa mà đi theo con bò cũng dữ vậy đó. Nó không làm được thì hạnh như con bò, nhưng mà nó nghĩ nó là con bò. Thì trong đó cũng có một số chư tăng mà gọi là không có cái hạnh đức. Nhưng mà mình cũng không phải vì những cái vị đó mà mình bỏ. Chúng ta thấy như là Đức Phật này cũng biết đề ta là một cái người mà làm thân Phật giải má hoặc là chia rẽ tăng, nhưng mà Đức Phật này vẫn độ cái đề đa tu. Bởi chúng ta thấy cái tâm từ bi của Ngài vô lượng là chỗ nào? Ngài nếu mà biết rằng đề đa là không tu thì làm nhiều cái ác nghiệp lắm. Nhưng mà độ vào trong chùa tu rồi đó thì cũng có thời gian tu rất là tốt, nên có được bát thiền ngũ không. Nhưng mà thời gian thì tà tâm của đề đa sanh lên. Nhưng mà cũng nhờ cái thiện tâm tu tập đó mà sau này đề đa sẽ thành Phật. Còn nếu mà chúng ta là cái người biết được cái vị lai của người đó mà chúng ta thấy người ta không tốt thì chúng ta không có ta tu. Nhưng mà đối với Đức Phật á, ngoài cái vấn đề mà Đức Phật này biết cái tâm thiện người đó gieo được đó để đưa đến giác ngộ giải thoát là họ hành ở đầu, họ có cái lòng tôn kính Phật, lòng tôn kính pháp, lòng tôn kính tăng, họ tu tập những cái lời dạy của Đức Phật và đạt được bát thiền ngũ thông đi. Nhưng mà thời gian vì danh lợi những người này tăng ra cái bệnh của tâm không có trị được, nên nửa chừng họ trở lại cái đời cổng tội lỗi. Nhưng mà cũng họ cũng được tu một thời gian là 5-10 năm gì đó, thì chúng ta cứ tính như vậy. Nên Đức Phật là một cái bậc đạo sư vô thường, và chư tăng nó cũng là những cái vị có đức hạnh vô thường chứ không phải là thường. Nhiều khi mình nó suy nghĩ không có đến được. Có một lần mình tôi nghe có một cái cô tu nữ đó nói về Ngài Hòa Thượng mà thiền sư Kim Triệu đó, Ngài bây giờ Ngài già rồi mà Ngài còn thích đi lập chùa này chứ mà. Thì lúc bây giờ ngồi nói chuyện với tôi, chúng tôi nói rằng cô không có hiểu được những cái tâm của vị trưởng lão đâu. Cái tâm của vị trưởng lão là muốn làm Phật pháp đó, lan rộng ra. Rồi hãy chỗ nào có chùa chiền hoặc cái tăng đến ở. Có nhiều khi có chùa là cái tăng đến là quý vị. Nên nhiều khi quý vị cũng tỉnh tỏ một cái chùa nào ở đâu xa là xa đó. Nhưng mà cái tăng biết ở đó có chùa, cái tăng thường tới những chùa để nghỉ. Và những người là muốn học đạo đó cũng tới đó để mà gặp được cái tăng. Nên thường thường quý vị thấy, chúng tôi thấy như là Hòa Thượng này lập một cái nhà thiền rất là lớn ở bên Ấn Độ. Mà chúng tôi với sư trưởng tới đó một 3 tầng lầu. Mà nếu mà Tây bên Ấn Độ mà cái như vậy thì biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà sau này Ngài làm rồi thì cúng dường cho tăng Bangladesh. Nhưng mà có nhiều người không hiểu thì thấy là Ngài sau này lớn tuổi bị già rồi Ngài làm thiền sư, sau này còn thấy chỉnh chùa chiền nhiều như vậy. Nhưng mà khi mình hiểu được cái tâm đại bi của Ngài rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài có cái tâm đại bi rất là cao lớn. Nên nhiều khi quý vị thấy mình nó có nhiều khi á, mình mình có một chiều hướng mà thiên một chiều hướng nào đó thì mình sẽ không có phát triển được toàn diện. Nhưng mà những cái vị mà trưởng lão, những cái vị đạo cao đức trọng, mà những vị đó chỉ cần tác ý đến chỗ nào muốn lập chùa chiền thì vị đó là rất là dễ. Nên những cái vị đó nghĩ rằng mình có cái cơ hội để làm răng lan động Phật pháp, thì những cái vị đó không có từ nan, dù là tuổi già sức yếu, dù là sống không lâu nữa, nhưng mà vị này vẫn muốn làm cái Phật pháp lan truyền thế hệ mai hậu kế thừa, có những cái ngôi chùa như vậy. Thậm chí có nhiều khi chúng tôi thấy, chúng tôi nghĩ đến những cái vị trưởng lão nhiều khi lập những cái chùa, bây giờ những cái chùa đó mất rồi, nhưng mà nhiều khi mất rồi không có nghĩa là mất luôn. Ở chỗ đó nhiều khi còn cái tượng Phật, còn cái bồ đề, còn cái chỗ đất hay còn miếng giấy đất đó, chư tăng cũng có thể tìm cái kiếm các này cái kia để xin lại những cái miếng đất đó trở thành đất của chùa, tiếp tục cho mai hậu. Sau này chư tăng có đông những vị nào muốn xin lại thì vị đó cũng có điều kiện, những vị không xin được. Nên khi mình suy nghĩ đến đó, những cái vị mà có cái tâm đại bi rộng lớn đó, đó là chư tăng, vì ngài có cái tâm đại bi như vậy đó nên ngài mới mở mang được chùa chiền. Nên nhiều khi chúng tôi cũng có nhiều lần chúng tôi ngồi suy nghĩ về chư tăng ở bên Hàn Quốc đó. Đi qua tu thiền cả mấy chục vị luôn, cả năm tám chục vị, nhưng mà về Hàn Quốc rồi những vị đã vẫn mặc lại những bộ đồ của những vị thầy. Nhưng mà ngày xưa chư tăng ở Việt Nam, các vị trưởng lão vị cũng không có bao nhiêu vị đó. Nhưng mà thời gian không lâu mà các ngài mọc và lan động chùa chiền rất là nhiều. Phải nói rằng các ngài có một cái tầm nhìn, một cái sự suy nghĩ rất là rộng rãi, chứ không có phải là một sự suy nghĩ cục bộ. Nên có nhiều khi một cái người mà họ suy nghĩ cục bộ đó, dù họ đi tu thiền rồi, nhưng mà họ về là họ cũng không có thú tứ để mình ở nữa. Mình không thể nào mình hoàn thác được hết. Nên nhiều khi quý vị thấy, nếu một cái vị tỳ khưu hay là một cái nhóm mà tu tập ở một cái thứ nào đó mà còn tầm nhìn rộng rãi đó, thì cái vị đó phát triển Phật pháp được. Một cái thế hệ mai hậu có suy nghĩ được cái ân đức của những vị này, nếu người nào có một cái tầm nhìn suy nghĩ được ân đức của Chư Tăng thì họ sẽ biết được cái ân đức của Chư Tăng như vậy. Còn nếu không thì họ cũng vẫn không biết đâu quý vị. Bởi vì cái trí tuệ chúng ta càng lớn thì chúng ta càng biết được rộng rãi hơn. Còn những cái trí tuệ mà hẹp hòi thì mình không bao giờ mình có cái trí được rộng lớn được, mình sẽ không thấy được cái hạnh rộng lớn. Nên khi mình suy nghĩ Chư Tăng thì mình nên suy nghĩ đến những cái gương của những vị trưởng lão nào mà làm cho mình ái mộ. Mình và suy nghĩ như vậy thì tâm mình vẫn suy nghĩ đến những vị đó, mình dễ cận định lắm quý vị. Mình phát ra những cái bí lạc đó. Nên từ từ quý vị thấy trong những người tu thiền cũng vậy đó, mà khi mình tu tập mà có thể buộc tâm bi á, hay tâm từ đó, mình mà rải đến những cái vị mà trưởng lão mình ái kính, mình dễ đắc định đó, mình dễ có cận định. Cũng như vậy khi mình suy nghĩ Chư Tăng, quý vị nào mà suy nghĩ Chư Tăng, còn suy nghĩ đến một vị trưởng lão nào mà có một cái đời sống kết hợp đời sống của mình nó cho Phật pháp, mình suy nghĩ tới vị đó mình tự nhiên mình vui lắm. Mình làm bao nhiêu cái chuyện khổ mà những cái chuyện khổ nó cũng không làm cho mình từng bước được nếu mình suy nghĩ về vị đó. Và đó khi niệm Chư Tăng đó là một cái thiện tâm, làm cho cái thiện tâm mình nó mạnh lên, lòng tin của mình tinh cần, trí tuệ của mình nó tinh tấn, nhẫn nại của mình nó vượt lên nữa. Nên Đức Phật ngài mới dạy chúng ta cũng là chúng ta nên suy nghĩ về cái ân đức Chư Tăng theo cái phương diện tích cực. Chúng ta đừng có vì nghe một người nào nói bây giờ tu thiền rồi thì cứ đóng cọc tu thiền thôi, mình đừng có biết tới chuyện khác. Nhiều khi nói như vậy thì thực sự vị đó nói như vậy cũng hoàn toàn thật sự, nếu mà cái người mà suy nghĩ toàn diện thì họ không làm như vậy. Họ làm khi họ có khả năng họ làm thì họ phải làm. Nếu mà tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy thì không có tiến bộ được về cái sự hoằng pháp hay là cái sự lan rộng cái tâm đại bi của mình đến với muôn loài, không có thể nào mà lan rộng được hết. Như vậy thì chúng ta cũng tùy chúng ta suy niệm đến một cái vị nào đó mà cái tâm của chúng ta nó tiến bộ. Nên trong cái suy niệm tăng đó thì mình suy niệm về thánh tăng là những vị tâm cách chi kiến hoàn hảo, còn phàm tăng thì chi kiến nó không có đồng đẳng với nhau. Chính vì cái chi kiến nó không đồng đẳng, cái trở thành nó không đồng đẳng với nhau, cái việc làm nó không đồng đẳng với nhau. Nhưng mà rồi những cái người cư sĩ mà suy nghĩ đến một vị tỳ khưu nào đó, một vị trưởng lão nào đó, mà mình tăng cho tâm quan hỷ, mình có thể vượt qua được cái sự khó khăn đó, là chúng ta đã suy nghĩ đúng đến đối tượng Chư Tăng là một cái vị nào đó mà để cái tâm tùy niệm của mình tăng trưởng được. Niệm giới là khi chúng ta suy nghĩ về đến năm giới của chúng ta, hay là bát giới, hay là thập giới, hay là tỳ khưu giới, thì cái giới nào mà chúng ta chỉ cần một cái giới nào của chúng ta mà nó tốt đẹp, chúng ta suy nghĩ về cái giới đó thôi. Chúng ta suy nghĩ về cái giới đó cũng được, chúng ta suy nghĩ về cái giới đó mà chúng ta mang lại cái sự hân hoan. Còn nếu mà chúng ta không khéo đó, chúng ta có thể là giống như là Long Vương Erekavata đó, biết bao nhiêu thế giới trong sạch nhưng mà lại không suy nghĩ. Suy nghĩ đó mình lỡ mất cái cộng cộng quả lao, rồi tăng lên cái tâm hối hận mà tăng làm lao vương. Thành nói quý vị thấy rằng có nhiều người họ niệm giới mà họ biết cách tu tập đó. Nên thường thường quý vị thấy rằng quý vị mà cái người nào mà hiểu được những cái điều này đó thì mình thấy rằng mình có cái giới nào trong sạch đó thì mình suy nghĩ cái giới đó thôi. Còn những cái giới nào mà nó có thể mình khó giữ đó thì mình cũng không cần suy nghĩ những cái giới đó nữa. Nếu mình suy nghĩ cái giới đó hoài á, cái tâm bất thiện của mình tăng lên hoài nó nguy hiểm lắm. Còn nếu mà mình lỡ mình tạm giới, mình biết tạm giới thì mình xin sám hối thì được, xin sám hối thì thôi. Chứ mình nếu mình để thì mình suy đức cái tội đó hoài nó rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy như hoàng hậu Mặc Lợi vậy đó. Cứ nhớ cái điều mà mình dối gạt đức vua mà tâm ra cái tâm bất thiện hoài. Nên quý vị thấy một cái tâm bất thiện mà sanh lên lợi nữa đó, là do cái tổ hối ở trong tâm sanh. Nó sanh lên nó làm cho mình gây rất hối hận. Mà mình biết rằng một cái người mà hễ có tâm bất thiện nhiều nó rất là nguy hại. Nên thường thường quý vị thấy hễ mình lỡ mình có tâm bất thiện nhiều mình ngủ còn tốt hơn nữa. Bây giờ cái tâm bất thiện là những cái tâm phiền não đó, tham sân si đó. Bây giờ ngủ chỉ là cái tâm hộ kiếp thôi, trong giấc ngủ nó vẫn tốt hơn nữa. Mà quý vị thấy những cái người nào mà suy nghĩ bất thiện nhiều đó, là nằm ngủ còn tốt hơn là để mình thức. Nên mình niệm giới đó, là mình biết cách để tu tập, chứ không phải như là những người mà niệm giới mà có thể gây ra cái sự tổn hại cho mình đó. Bởi Đức Phật nói mình tu tập giống như là người tập ráng thì khéo bắt, chứ không phải là khéo không khéo bắt. Những người không khéo bắt thì cái điều đó sẽ mang lại cái cận tử nghiệp không tốt. Nên quý vị thấy đó, như là Long Vương Erakabatta là một cái vị tỳ khu giữ giới 10.000 năm. Nhưng mà lỡ lúc mà đi dòng sông, lúc đại tuổi già, lúc cộng cỏ đó mà cứ đi rất hoài mà cuối cùng không có tìm được người tám hối mà cuối cùng chết trong lòng tâm lòng mà phúc thanh Long Vương. Cái giữ giới như vậy nó không phải là cái cách giữ giới gì. Cái giữ giới là mình nên suy nghĩ đến. Bởi vì cái quý vị biết là cái người mà họ mà bị cực đoan đó, chúng tôi gọi là bị cực đoan đó, là do họ có một cái sự suy nghĩ rất là kỳ quái. Sự suy nghĩ mà kỳ quái chứ không phải là những người suy nghĩ đúng đắn. Nên cái những là cái người suy nghĩ mà kỳ quái như vậy đó thì họ tự làm cho họ khổ. Và nếu những người nào gần những người này đó thì họ sẽ làm cho mình khổ. Còn nếu mà mình giữ giới đó, mình nghĩ đến cái giới đó là những cái học giới mà mình thọ trì được. Mình thọ trì được, ví dụ mình nghĩ đó mình là bị địa phu, muốn bất cộng tụ mình cũng có phạm. Hoặc là những cái giới nào mình tạm thì mình biết mình tạm, mình tám hối. Nhưng mà những cái giới nào mình giữ được mình nên quá kỹ những cái giới đó. Chứ không phải là mình cứ quay lại, mình cứ gây rứt là những cái giới kia mà mình đã phải lỡ phạm là cái gây rứt hoài đó. Thì nó sẽ sanh ra nhiều cái tâm bất thiện. Mà Đức Phật nói rằng niệm giới là mình cái niệm mình cái giới là mình có. Chứ không nên đó, mình suy nghĩ đó mình bị tạm giới. Mình cứ suy nghĩ vậy hoài đó là những cái tâm bất thiện, cái tâm sân nó sanh lên đó, là nó làm cho mình gây rứt khối lượng. Mà hãy quý vị biết rằng nhiều cái tâm bất thiện nó đâu phải là tốt. Mà Đức Phật này không dạy chúng ta tùy niệm những cái tâm bất thiện, mà chúng ta phải nói tùy niệm những cái tâm thiện. Chúng ta tùy niệm tâm thiện là chúng ta nhớ là những cái học giới gì mà chúng ta có, chúng ta sanh lên cái quan thủy. Mà nếu mà chúng ta nên suy nghĩ lúc chết á, chúng ta nên suy nghĩ cái học giới này. Nên quý vị thấy những cái người mà họ tu tập đó, nếu mà họ không có biết cách tu tập đó, cũng giống như bắt rắn thì bắt ở đuôi thì rắn nó quay lại cắn mình. Mình nên bắt cái đầu nó. Ở trong cái con đường mà tu tập của chúng ta thì có nhiều cái phương pháp để chúng ta ăn tu được tâm thiện. Nếu mà chúng ta thấy nơi đây Đức Phật này dạy các cái tùy niệm là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, niệm Thiên, thì chúng ta có thể tùy niệm cái nào cũng được hết. Tại vì sao? Vì nếu mà chúng ta đó, chúng ta suy niệm về cái tất Đức Phật nó cũng là tâm thiện, chúng ta suy niệm về Pháp đó cũng là tâm thiện. Nếu mà chúng ta không hiểu mà lúc chết mà chúng ta gây rứt gì một cái học giới nào mà mình tạm, cái điều đó rất là nguy hiểm. Nó không có tốt cho mình. Tại vì sao? Khi mà mình suy nghĩ đến cái học giới mình tạm đó, mình sẽ bị gây rứt. Và cái sự gây rứt đó, cái tận tử nghiệp nó đến lúc đó mình sẽ sanh vào cõi khổ. Và trong khi đó, mình có nhiều cái biện pháp lắm. Quý vị thấy như là hoàng hậu Mặc Lợi vậy đó, trong một đời bà bố thí cúng dường độc nhất vô nhị luôn. Nhưng mà bà không chỉ suy nghĩ những cái sự tối thượng của bà trong cái hạnh độc nhất vô nhị đó, mà bà lại gây rứt cái chuyện mà bà dốt gạt đức vua và phạm tội, nên bà mới sanh vào cõi khổ. Nên quý vị thấy có nhiều người đó, họ cuộc đời của họ đó, họ làm biết bao nhiêu cái ác nghiệp, nhưng mà ngay lúc chết đó, họ chỉ cần một cái thiện nghiệp thôi, họ nhớ cái thiện nghiệp đó thôi. Quý vị nghe có câu chuyện vị tỳ khu mà làm cuộc đời đi tăng bạn vậy, lúc nào chết bị ám, lúc nào bệnh cũng bị ám ảnh cái hình bóng là những cái loài thú, nó cầm hú hoặc là bắn giết những cái loài thú đó. Nhưng mà khi mà lúc gần lâm chung, cái vị thì cha con đó khéo làm cho vị cha đó sanh lên cái tâm suy tưởng về cái việc cúng dường Ngọc Tá Lợi, cái phước của mình à, mà cái vị này sanh về cõi trời. Quý vị thấy những người đó, những người mà cái ác suy nghĩ đó là lúc mà lâm chung nó vẫn là ít, hay là trong đời sống này mình tập suy nghĩ cái gì à, mình tập suy nghĩ cái tốt thôi, chứ đừng có tập suy nghĩ cái xấu. Vì cái suy nghĩ xấu là cái tâm mình nó đã sanh ra cái tâm bất thiện rồi à, nên những cái điều xấu mình không nên nhớ lại nữa, mình sám hối rồi là thôi, mình bỏ quên nó đi à, thì những lúc mình tạm giới chỉ là lúc tạm giới thôi. Nhưng mà mình lúc mà mình tu trong ngày đó, mình nhớ đến những cái điều kiện rất là nhiều, cái điều mình nhớ đến tập thôi, mình thấy Đức Phật là trọn lành thôi, mình nhớ vậy thôi, thì mình đã có cái tâm thiện rồi. Mà mình có nhiều tâm thiện thì nó thường nghiệp là tốt à, mình thấy mình cũng tính lại cái thường nghiệp là cũng tốt. Nhưng mà nếu mình ngủ mình nhớ đến những cái thiện nghiệp đó, những cái pháp mà mình có thể nhớ được đó, thì cảnh tử nghiệp mình lúc mình chết mình cũng vẫn sanh về cõi trời à. Nên cái đó là cái gọi là cái người khéo tu đó, là cái người khéo tu mà tu đúng cách đó. Còn cái người mà không tu đúng cách đó, họ câu mâu những học giới à, câu mâu những học giới thì nó rất là nguy hiểm à. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng mình là phải có giới như vậy, mà lỡ có một cái gì đó mình tạo một cái giới, do lúc bây giờ mình thất niệm mình tạo giới, mà mình cứ làm cho mình gây rứt hoài rất là nguy hiểm, mình làm cho tự mình khổ đau hoài thì rất là nguy hiểm. Mình là cái người đi tu mình phải hiểu được cái điều này. Rồi Đức Phật còn nói niệm thí là gì? Bố thí đó, nên quý vị thấy nếu mình suy nghĩ về cái chuyện bố thí của mình thôi, mình cũng được thanh tịnh ở trời. Quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện mà Thiên Cung Tử đó, những cái người học bố thí một cái dẹp trái tâm trái đó, hoặc là bố thí cái mong muốn thôi cũng được thanh tịnh trời. Nên quý vị biết rằng đối với Đức Phật, các ngài biết đó, cái thiện tâm của chúng ta thanh khởi được đó, thì cái thiện tả nó sẽ tổ thành. Hoặc là quý vị thấy cũng như là câu chuyện của cái bà lão đó, bà chỉ có một lần nhuộm y của con bà thôi, một cái màu y đó, màu đỏ, khi mà lửa địa ngục tăng lên, nhưng mà bà nhớ là cái hình ảnh cái màu y và quan kỹ mà không bị bởi trời, thay vì người ta thấy cảnh đó người ta tăng bị địa ngục. Nên nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều khi chúng ta biết nhiều lắm mà biết không đúng cũng nguy hiểm lắm. Quý vị thấy cũng như chúng tôi nói hoàng hậu mà hồng hoàng hậu mặc lợi là bà có trí tuệ rất là nhiều, nhưng cái trí tuệ của bà này lại là có vấn đề. Trí tuệ có vấn đề là gì? Thay vì bà cứ nghĩ rằng mình dối gạt đức vua thì đức vua ngu dốt, nhưng mình không có dối gạt được Đức Phật và các thánh, không dối gạt được Thiên Thiên, bà cứ bị cái điều đó làm cho bà rây rứt. Bà rây rứt, bà cứ nghĩ rằng Đức Phật và Thiên Tăng có thành thông đó, biết được cái việc mình làm xấu như vậy đó, nên bà cứ nghĩ cái điều đó hoài, cái tâm bất thiện tăng lên, mà ngay lúc bà chết bà cũng nhớ cái điều đó, nên bà sẽ bị khổ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy tại sao như vậy. Nên thường thường á, chúng ta thấy niệm thí là chúng ta nhớ lại cái vị trí của mình, như là thanh niên Satyagraha gì đó, không tự tay cúng dường với Đức Phật. Mà quý vị có nhiều người Phật tử đó, nói mình cúng dường tự tay dân cúng này kia nọ, mình có phước nhiều này kia nọ, không phải như vậy. Mình bố thí là tự tay là dân cúng là đúng rồi, nhưng mà khi mình suy nghĩ là nhiều lần nữa, mình suy nghĩ được nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, như là thanh niên Satyagraha, quý vị biết cúng dường mà không có tự tay, Đức Phật này cúng dưới bếp này múc đồ ăn. Nhưng mà thanh niên Satyagraha nghe mẹ người mẹ mù loà nói ngày vui suốt nửa tháng vậy đó, cái niềm vui suốt nửa tháng trời, cái sự hân hoan tràn đầy hết đó. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng ngài có một người thí chủ rất là đặc biệt, dù là vua Ký Ti là chở đến nhiều chục cổ xe, nhiều trăm cổ xe, nhưng mà không bằng cái ông Thiện Nam Satyagraha, một người nghèo khổ có người mẹ mù loà. Nhưng mà Đức Phật ngài nói ngài có một người thí chủ rất là đặc biệt, mỗi lần mà Đức Phật ngài xuống múc cơm múc đồ ăn mà đi vào bát thì thanh niên Satyagraha này rất là vui à, mà khi mà Đức Phật sai Chư Tăng đến rút canh về lọt cấp của mình thì ông nghe rất là quan hệ, mà trở thành một cái điểm rất là đặc biệt, là suốt cả một kiếp trên đất chứ nước không mưa không có rơi vào cái nhà đó được. Đó là một cái điều kỳ diệu mà trong cái quả địa cầu này, trong kinh nói như vậy. Thì chúng ta thấy tại sao đó, một cái người niệm thí mà họ chỉ có bố thí một lần thôi mà họ sanh về cõi trời, tại vì họ nhớ đến cái niềm vui đó, họ nhớ niềm vui cái thiện tâm nhân đôi lên. Nên quý vị thấy một cái người biết tu á, khi mình bố thí rồi mình cứ nhớ cái niềm mà mình cứ bố thí của mình thôi, mình cứ nhớ đến lâu lâu mình nhớ đến mình vui hoài chứ hoài, những cái tâm thiện sanh hoài sanh hoài sanh hoài sanh hoài vậy nó trở thành vô lượng. Còn nếu mà mình không có biết tu đó, mình có bố thí rồi mình thấy mình bố thí hạn hẹp quá thì mình suy nghĩ mình bố thí cũng không có đáng gì hết. Nhưng quý vị đừng có nghĩ vậy, mà quý vị nghĩ rằng cái việc mình bố thí cho Tăng là cả tấm lòng của mình đã cho Chư Tăng rồi, mình chỉ có chừng ấy thôi, nhưng mà là tài sản của mình. Thì khi mình nghĩ như vậy thì cái tâm của mình mỗi lần nhớ đến mình vui. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng ô người ta làm đại thí dân y cả đi na, hoặc cúng dường tăng cả cúng dường chùa chiền mới là có phước, còn mình cúng dường bữa ăn có phước gì, mình đừng nghĩ vậy. Mình phải nghĩ rằng mình cúng dường bữa ăn là cả một cái tấm lòng của mình, cả một cái tài sản của mình, cả một cái lòng tin trí tuệ của mình nghĩ như vậy thì mới tốt. À, khi mình nghĩ như vậy thì cái tâm niệm nó tăng lên rất là dễ quý vị. Nên quý vị thấy một người niệm thí mà đến cận định đó, là một người biết cách niệm, à, mà biết cách suy tư về cái thiện nghiệp hạnh của mình. À, cũng như thanh niên Satikana vậy đó, đồ ăn thì rất là hạn là hạn lượng chứ không phải là vô lượng nữa. Đồ ăn thì một người nghèo mà đi lụm đất về làm lò gốm mà đâu có là đồ ăn thượng vị đâu. Nhưng mà khi nghe Đức Phật này xuống này múc đồ ăn của mình thì thanh niên Satikara vui suốt nửa tháng trời, người mẹ mù lòa không tự tay nấu nướng được nhưng mà người mẹ cũng vui suốt nửa một tuần lễ như vậy. Thì đây là cái hình ảnh mà rất là đặc biệt mà Đức Phật ngài nói trong cái trong tuân một kinh và kinh Satikara Đức Tát. Thì quý vị biết rằng trong một cái bài kinh đó, một vài cái đoạn kinh đó, nó làm cho mình nếu mình biết đó, thì mình rất là quan hỷ. Đó là cái việc niệm thí mình nhớ lại mình tăng lên cái tâm thiện, mà cái tâm thiện nó tăng lên nó làm cho mình hưng phấn, nó làm cho mình có tiểu đẳng hỷ, sung mãn hỷ, chẳng năng hỷ, kinh thân hỷ, hải kiều hỷ đó, sung mãn hỷ đó, là những cái điều này rất là cần thiết. Khi mình niệm thí mình suy nghĩ đến cái việc mình đã bố thí cúng dường rồi. Nên quý vị biết ngày xưa mà khi mà Đức Phật còn tại thế là có nhiều người khi mà họ làm phước chưa đăng Đức Phật một lần mà họ dễ dàng tăng lên cõi trời, họ dễ dàng đến nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp mà họ cũng vẫn trong cái cõi vui. Thì chính vì họ niệm thí và bố thí, họ suy niệm về cái sự bố thí đó. Và quý vị biết trong A Di Đàm thì Đức Phật này cũng nói, và trong kinh Tạng này cũng nói là khi một cái tâm chúng ta suy nghĩ đó, nó sẽ có lộ trình mà mình gọi là lộ ngũ môn hay lộ ý môn. Và đa số thì mình suy nghĩ về cái chuyện mình đã làm thì nó là lộ ý môn. Nó vẫn tăng lên có 7 cái động lực, mà 7 cái động lực nó vẫn cho ra 3 cái loại nghiệp, là động lực thứ nhất cho ra thiện mất nghiệp, động lực thứ 7 cho sanh mất nghiệp, và 5 động lực nữa cho ra khổ mất nghiệp. Và khi mà chúng ta suy nghĩ suốt một ngày mà chúng ta có nhiều cái niềm vui đó, thì chúng ta có hàng tỷ 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 cái tâm thiện. Nếu mà chúng ta suy nghĩ một ngày mà có nhiều cái niềm vui đó, làm bả bố thí một lần mà biết suy nghĩ hàng tỷ tỷ cái tâm thiện nó tăng lên. Và nếu mình suy nghĩ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm mà mình cứ suy nghĩ đến lúc nào đó mình chết đi, thì cái tâm thiện của mình làm nó quả thật là không thể nào nhỏ đâu quý vị. Nó trở thành rất là lớn. Tại vì cái đề mục này làm cho cái tâm thiện mình tăng khởi được rất là nhiều. À, đó là cái đặc biệt của niệm thí, mà chúng ta khi niệm được thì chúng ta phát sanh được những cái loại quan hỷ, để chúng ta phát sanh được cái cận định, để chúng ta có thể chuyển qua cái tệ quán được, thì mình sẽ chứng đắc đạo quả rất là dễ, không có khăn gì. Nếu một người mà niệm thí mà tăng lên cái sự quan hỷ, để mình cái tâm mình nó đè được 5 cái tiền cải với 5 cái tiền chi nó có thể tăng lên, hoặc là nó có thể tăng lên cái cận định để mình có thể yên lặng những cái bất thiện do cái thiện tâm mạnh nó tăng khởi, do nó thường tăng khởi quen rồi, nó có thể phát tăng lên cái tệ quán để mình chứng đắc đạo quả. Còn khi nói đến niệm thiên thì chúng ta thấy chữ thiên có những cái đức tính như thế nào. Ví dụ mình thấy chữ thiên là có đức tính là có lòng tin, có giới, có bố thí, có văn, có tuệ, thì mình cũng có thể suy niệm đến một trong những cái đề mục này. Mình có thể mình suy niệm mình cũng có lòng tin, nhân tính quả, hoặc là mình cũng đang bố thí, hoặc là mình cũng có trí tuệ để hiểu được lời dạy của Đức Phật. Thì nếu mình suy nghĩ được một cái điều nào đó, mình thấy chữ thiên, nếu mình suy nghĩ được nhiều loại cái hạnh của chữ thiên có tính, có giới, có thí, có văn, có tuệ, chữ thiên có 5 điều này, ta có 5 điều này đồng đẳng với chữ thiên. Hoặc là mình suy nghĩ một điều nào cũng được quý vị, bởi vì quý vị nên suy nghĩ một điều nào cũng được, mình niệm 5 điều cũng được, chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải niệm hết 5 điều. Bởi vì chúng ta thấy cái điều nào mà làm cho chúng ta là quan hỷ, cũng như một cái người mà tu tập cái đề mục đó quý vị, chúng tôi nói quý vị là một cái người mà tu tập cái đề mục đó, để coi mình thuận cái đề mục nào đó. Ví dụ như đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng như không, mình tu tập cái đề mục nào, mình tu nhiều cái đề mục như vậy đó, nhưng cái đề mục nào mình tu mình thấy mình dễ cận định đó, thì mình nên tu cái đề mục đó. Nếu mình tu cái đề mục đó mình dễ đạt định đó, thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nếu mà mình niệm về chữ thiên có lòng tin, mình cũng có lòng tin, hoặc chữ thiên có thí, mình có thí, chữ thiên có tuệ, mình có tuệ, chữ thiên có đa văn nghe nhiều thì mình cũng có nghe nhiều, chữ thiên có lòng tin, mình có lòng tin. Nhưng mà mình có thể suy tư đến nhiều cái phương pháp, mà trong đó cái phương pháp nào mà làm cho cái tâm của mình mang cái cận định, mang cái cận định là mình một cái điều nào đó mình không qua nghĩ được. Nên quý vị biết rằng một cái thiện tâm á, nó có cái khuynh hướng là có cái thiện mà tăng khởi trong tâm của chúng ta đó, thì cái thiện này dù là bất cứ cái thiện nào nó cũng hướng thượng hết á, nên tất cả các thiện pháp đều có cái mục đích là hướng thượng thôi. Nên khi mình suy nghĩ về lòng tin cũng là hướng thượng, khi mình suy nghĩ về giới cũng là hướng thượng, khi mà suy nghĩ về bố thí cũng là tướng tượng, khi mà suy nghĩ về học rộng nghe nhiều là tướng tượng, khi mà suy nghĩ về trí tuệ cũng là tướng tượng, cái nào nó cũng mang lại cái sự tướng tượng đó. Nên khi mà mình hiểu được cái pháp mà Đức Phật này nói, khi mà mình có tu tập đó, thì ở trong trong Vô Ngại Giải Đạo có nói rằng những cái đức tánh của pháp nó có thể những cái đức tánh nổi trội. Ví dụ mình lúc nào đó một cái tâm mình suy nghĩ mình không có lay động đó, thì nó có dựng cái lập tin, mà hễ lúc nào nó nâng đỡ được tâm mình nó là tinh tấn, lúc nào mình ghi nhận là cái có chánh niệm, lúc nào mình không phản loạn là có chánh định, lúc nào mình hiểu biết là có chánh trí. Khi mình hiểu như vậy á, thì thường thường cũng như trong Abhidhamma có nói về những cái thuộc tính như là một cái tâm hiện sanh lên có 19 tâm sở như là tính niệm tàm quý vô tha vô sanh tình xã tịnh thân tịnh tâm sinh thân nhân tâm vô thân như tâm tịnh tập tùng thân tùng tập tịnh tịnh tâm. Thì 19 cái sở hữu tịnh ảo này nó sanh khởi. Nên nhiều khi quý vị thấy một người khi mà tu thiền ấy, mình thấy cái thân mình nhẹ nhàng, cái tâm mình nhẹ nhàng, nó cũng là một cái trạng thái trong 19 cái tâm sở tịnh ảo mà nó nổi trội hơn, rồi nó nổi trội hơn. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy 19 cái loại màu nó trôi trong nước ấy, mà mình thấy được cái loại màu nào nó chỉ cũng là một trong 19 cái loại màu. Thì cái tâm thiện nó sanh lên nó có một cái đức tính nào nó nổi trội hơn. Thì tùy lúc, ví dụ như mình đang bố thí mà mình thấy bố thí mình quan hỷ là mình đang bố thí thì cái tự thí nó nổi trội hơn. Nhưng mà lúc mình đang giữ giới thì tâm giữ giới thì mình nó trội hơn. Nhưng mà lúc mình tu thiền thì cái thân mình an, cái tâm mình an, thì lúc bây giờ cái thân sinh an, cái tâm sinh an nó nhẹ nhàng hơn, nó nổi trội hơn. Thì mình ghi nhận cái đó thôi quý vị. Nên những cái pháp tùy niệm là mình có cái gì mình nương vào cái đó, mình nương vào đó mà cái tâm của mình phát sinh được cái quan hỷ. Hãy hỷ được thì có lạc thì có sinh năng, có sinh năng thì có tuệ. Bởi vì Đức Phật ngày mới dạy đó, hãy có hỷ thì có lạc quý vị, có lạc thì có sinh năng, có sinh năng thì có tuệ. Có nghĩa là mình khi mà mình có cái thiện tâm đó, dù là hãy kỳ quỷ, xuân mãn, nghĩ sắc, la hỷ, biểu đạt hỷ hay sinh thanh hỷ, thì một trong những loại hỷ và thanh khởi nó cũng là nó cái pháp hỷ mà mình do mình để cái tâm mình, nhào lên cái tâm mình vào đó. Còn nếu mà chúng ta không có biết tu tập đó, cái thiện chúng ta không nhớ mà chúng ta nhớ cái bất thiện không, nó không phải là tốt của chúng ta. Không phải là tốt của chúng ta. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng chúng ta nên suy nghĩ làm sao mà chúng ta tiến bộ đó, chứ không nên suy nghĩ mà chúng ta làm chúng ta thoái bộ. Suy nghĩ mà tiến bộ đó là chúng ta suy nghĩ về phát tác cái bất thiện niệm này. Có lúc nào đó mà chúng ta dễ vui thì chúng ta niệm Phật được. Niệm Phật của Đức Phật là một ứng cúng chánh biến tri minh tịnh tục tịnh thể thế gian giải vô thượng trí hiện hữu tướng vô nhân như Phật thế tôn. Thì mình tùy. Nếu mà cái vị nào niệm Phật như Đức Phật ngày giác ngộ tứ đế đó, thấy là Đức Phật mình biết khổ đế, tập đế, diệt đế, biết đạo đế, nếu mình suy nghĩ được cái điều này, mình thấy quan hỷ được cái suy nghĩ, mình suy nghĩ về điều này thôi, thì mình cũng gọi là cái thiện tâm nó sanh lên, về cái trí tuệ của mình cũng sẽ hiểu được về cái pháp tùy niệm mà là Đức Phật gọi là giác ngộ tứ đế. Thì chúng ta làm sao cho cái thiện tâm mình tăng trưởng được đó, đó là điều mà ở tá pháp tùy niệm này dạy chúng ta. Đó là chúng ta suy nghĩ làm sao mà cái thiện tâm nó tăng trưởng, dù là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Kim. Nên thường thường quý vị biết rằng trong bốn đề mục thiền chỉ đó, thì nó có 10 đề mục thiền niệm, như là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Kim, niệm hơi thở, niệm thể trường, niệm tứ đại. Chúng ta có thể tu tập những đề mục hoàn thiện, hoàn mỹ đó, như là đề mục hoàn tịnh đó, như là thanh đỏ, thắng vàng, nước nước rưỡi, giọng, sáng, đường, sông. Chúng ta có thể tùy mình, nhưng mà thường thường những người cư sĩ đó, mình thì rất là dễ để tu những pháp tùy niệm này và tu những cái pháp tùy niệm này để mình đạt cái tận định. Theo Abhidhamma thì mình tu những pháp tùy niệm này chỉ đạt tận định mà thôi, và chúng ta có thể phát sanh được cái tận định mà chúng ta rất là dễ tu, là lúc nào đó chúng ta có thể nằm võng, chúng ta nằm giường hay chúng ta ngồi gì đó thì chúng ta có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Kim được. Như vậy thì chúng ta tận dụng cái thời gian và tâm chúng ta có làm thiền, như vậy thì chúng ta sẽ tâm được ở trời và tâm chúng ta không có làm cái bất thiện. Có những lúc mình suy nghĩ những bất thiện đó là chúng ta sẽ sanh vào cõi khổ. Và Đức Phật này già trả lời cho vị Bà La Môn đó, do làm có thiện có làm là tâm được ở trời, hoặc là không làm không sanh được ở trời, đó là không làm việc thiện mà có làm việc bất thiện. Do có không vào cõi khổ là cũng do có làm mà không làm, có làm bất thiện nhưng mà không làm thiện thì chúng ta sanh vào cõi khổ. Khi chúng ta biết tu tập rồi thì chúng ta nên an trú cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện là cái tâm mà nó mang lại cho chúng ta nhiều cái sự an lạc cho đời này, cho đời sau và cho những đắc đạo và niết bàn. Thì cái bài học hôm nay thì con xin trình bày với trình bày như vậy, nếu có gì thì sẽ là cái phần thảo luận của chúng ta. Cái phần trước của các con căn từ cái bài tập ngôn này tính dần đến khi con nước tăng chia đến như bạn cô phụ nữ và những phần trước đến bà thường cầu giác và tất cả chi tiêu và những phần trước đến tất cả chúng ta đã những loại trẻ môi tận loại những miền. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết cái chữ tăng được rồi.
Sao thú, cái chuyện này là cách. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận của chư tăng. Bắt đầu với thảo luận ngày hôm nay, xin được dẫn chư tăng tự nguyện. Chư tăng tự nguyện có nghe được không? Chư tăng tự nguyện, chúng ta đang nói về sáu pháp tùy niệm này. Nếu mà chúng ta suy tưởng tới ân đức của Phật Pháp Tăng thì sự suy tưởng nó khác như thế nào với tùy niệm? Chúng ta nên hiểu như thế nào, ví dụ như là chúng ta suy niệm ân đức của chư thiên và tùy niệm ân đức của chư thiên, thì tôi tự nguyện có thể cho biết cái cách tùy niệm như thế nào đúng với chữ anu sát ý không? Cái tên thì tôi tự nguyện.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn thầy. Cảm ơn nhớ về quý mẹ. Con kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Căn, đại đức Huệ Tiến, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chào kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái sáu tỳ niệm mà hôm nay chúng ta học đây là một cái pháp đó đặc biệt vô cùng, bởi vì ở đó cái sáu tùy niệm để nói đến cái tùy niệm mà chúng ta nói tùy niệm về Phật Pháp Tăng và tùy niệm về đặc biệt là tùy niệm về chư thiên. Cái tùy niệm mà chúng ta đã được nghe thượng tọa Pháp Tăng đã giảng, khi chúng ta hay là cái chữ niệm anusati, chúng ta tưởng nhớ đến những ân đức của Đức Phật, của giáo pháp và của chúng tăng. Những ân đức đó khi chúng ta tùy niệm như vậy, đó chính là như là mà hôm qua cái bài học hôm qua đó chính là niệm cao thượng, đó là anuttara, tức là cái ân đức nó hết sức là cao cả. Tức là chúng ta suy niệm những cái điều gì về Đức Phật, giáo pháp và chúng tăng để cho những cái thiện pháp của chúng ta nó sanh khởi. Thì cũng vậy, ở đây cái sáu tùy niệm mà hôm nay chúng ta học có thể nói lên được cái gì để cho tâm tư của chúng ta nó hướng tâm tới cái định, mà hướng tâm tới cái định như vậy thì ở đó chính là chẳng hạn như về cái tùy niệm về Phật, thì quả thật thì như là chúng ta liên tục để chúng ta nhớ tưởng tới cái công đức của Phật, chúng ta đến và nhớ tưởng tới công đức của Phật thì đó chính là cái giá trị tu tập của chúng ta hết sức là lớn mạnh. Sáu pháp tùy niệm này nếu mà một chúng sinh tu tập nó tốt đẹp đó, nó đạt đến cảnh giới cao cả về thiền định. Quả nhiên sáu tùy niệm đây thuộc về cái samatha của thiền chỉ, nó không đưa đến một cái cao cả của cái thiền quán. Nhưng phải nói rằng là nó chính là một điều nó đưa đến hết sức là tốt đẹp. Dạ, thưa quý vị thông cảm, để khóa máy là có người ta quậy máy, khóa máy quá. Dạ, xin lỗi. Cái sự tu tập đó nó không đưa đến cái chứng đắc đạo quả, nhưng nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến một cái sự chỉ tịnh, mà chính cái sự tu tập này đưa đến cho tâm của chúng ta nó được tốt đẹp. Nhờ cái định đó, không phải là một cái điều mà viền giả có thể mà đạt được. Cái tùy niệm Như thường tôi đang hỏi chị, chứ cái tưởng chữ tùy niệm đó chính là chúng ta luôn luôn suy tưởng, chúng ta luôn luôn nhớ tưởng đến cái gì, cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Ở đó chúng ta tùy niệm về các cái hạnh lành, cái quả lành của vị chư thiên, về các hạnh lành quả lành của cái giới và các quả lành hạnh lành của thí, và các quả lành hạnh lành đó để cho tâm của chúng ta mục đích được yên tĩnh, tâm của chúng ta nó được cái định, nó vững vàng. Cho nên cái anusati này nó khác với cái niệm, mà cái niệm cái sự ghi nhớ. Cái sự ghi nhớ là chúng ta chỉ biết khi chúng ta thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, thở dài, biết thở dài, thở ngắn, biết thở ngắn. Và sau cái đó chúng ta mới tự truy biết rằng hơi thở này nó ngắn dài, đây chính là cái sự sanh sự diệt. Hay là thở ra chấm dứt hơi thở vào, bắt đầu khởi sanh, thì nói lên cái sự sanh diệt của chính nó. Đó là vị hành giả tự truy. Còn cái tùy niệm là quán suy một cách liên tục về các ân đức đó, tức là niệm Pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Thì thứ nhất là các công đức, các hạnh lành của Đức Phật, của giáo Pháp và của chúng Tăng, và các công đức mà để đạt được cảnh giới chư thiên, các công đức mà chúng ta thành tựu được cái giới, các công đức mà viên mãn để chúng ta thành tựu cái thí. Thì cái sự tùy niệm đó nó kéo dài trong tâm ta. Nó khác hơn là cái sự đếm bước, cái sự ghi nhận của cái niệm. Cái niệm nó mang tính tức là bằng cái niệm, cái sự ghi nhớ. Ghi nhớ ở một đối tượng, ở một cái cảnh hiện tại. Bởi chúng ta đang nắm bắt, chẳng hạn như vị ấy niệm cái đề mục hơi thở, niệm về cái đề mục thân thực, về đề mục thọ, về đề mục tâm, về đề mục pháp, vân vân. Thì cái điều đó nó khác. Nó khác hơn là cái niệm Phật, cái tùy niệm Phật. Sáu cái tùy niệm rất là xa. Giờ kính bạch thượng tọa, con có được điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng chư tăng bổ túc cho được hoàn mãn. Tiếp theo con kính cung thỉnh thượng tọa đẳng qua làm trở lại gồm Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Kính thưa thượng tọa, xin được thỉnh đại đức Phật Đăng trả lời cho con tiếp theo. Đại đức Phật Tân có thể cho biết là đại đức Phật Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Phật Tân phải chăng là sáu cái tùy niệm, sáu pháp tùy niệm là Phật, Pháp, Tăng, niệm thí, niệm giới và niệm chư thiên có những cái đặc điểm mà qua đó chúng ta có thể có được cái cảm khái cao độ, và như vậy chúng ta có thể có sự phát triển cái sự cẩn định. Ý muốn nói rằng có nhiều thiện pháp, nhưng mà phải chăng đây là những cái pháp mà tác động cái niềm hoan hỷ lớn lao cho chúng ta? Và nếu phải như vậy thì tỉnh lên đi Phật tình có một vài cái thí dụ là tại sao sáu pháp này, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên cho chúng ta những cái tác động mạnh, những cái điều làm cho chúng ta phấn chấn khi mà chúng ta nghĩ đến những cái pháp này. Kính thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, để được nhận hạnh, để được quy tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì xuyên qua sáu cái pháp tùy niệm này đó, thì chúng ta niệm về ơn đức Phật, niệm về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Trí, niệm Thiên. Thì với một người mà niệm về hồng danh của Phật ở bên truyền thông Phật giáo Bắc Tông thì có lẽ là họ niệm về cái hồng danh. Nhưng mà đối với một người tu theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, hay là chúng ta dựa vào kinh điển Bali để chúng ta niệm về cái học danh của Phật, học danh của Pháp, học danh của Tăng. Thì khi chúng ta niệm thì niệm về các ân đức của Phật, ví dụ như Đức Phật là Bậc A-la-hán, Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Bậc Thiện Vô Thượng Sĩ, Bậc Vô Điều Ngự Trưởng Phu. Dựa vào 10 cái hồng danh mà mình niệm cái ân đức của Phật mà mình niệm, để rồi mình suy ra cái lòng, sanh ra cái tâm tỉnh tính, cũng như là cái sự hiểu biết về cái ân đức của Phật. Nó khác với một người mà niệm cái hồng danh của một Đức Phật nào đó. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng khi mà mình niệm về cái ân đức của Phật, khi niệm như vậy đó thì mình sẽ xuyên quán qua suy nghĩ đến 10 cái hồng danh của Đức Phật, hay 10 cái ân đức của Đức Phật. 10 cái ân đức là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ. Tùy vào mỗi cái ân đức đó thì được giải thích rằng cái ân đức là ứng cúng là như thế nào, chánh biến tri như thế nào. Thì qua đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái ân đức của Phật rất là cao cả, cao cả. Khi mà mình hiện niệm về, mình biết là khi mà mình không có niệm thì mình cũng vẫn biết là Đức Phật là một bậc cao cả, nhưng mà cái cao cả của mình hiểu đó, nó không bằng cái chính mà mình niệm qua mỗi cái ân đức, qua 10 cái ân đức mà chúng ta thường tụng là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vân vân. Thì khi mà mình niệm về những cái ân đức đó, mình sẽ thấy là cái điểm đặc biệt của một Đức Phật, và chỉ có Đức Phật là một bậc mà hoàn toàn giác ngộ những điều đó, và Ngài thành tựu được 10 cái ân đức đó đó. Cho nên là khi đó mình mới khởi cái lòng hoan hỷ rất là lớn. Còn cái mà mình hiểu hiểu chung á, thì cái đó nó cũng chỉ là một cái khởi cái tâm thiện của mình thôi. Nhưng mà lúc mà mình niệm về 10 cái ân đức của Phật, hay hoặc là những cái ân đức của giáo pháp, hay hoặc là những cái ân đức của tăng chúng, thì mình sẽ thấy rằng cái niềm hoan hỷ của mình rộng lớn. Và mình nghĩ rằng chính những cái điều mà những cái vị mà có cái khả năng đạt được những cái có được những cái ân đức đó, là bởi các ngài đã đạt được những cái gì trên phương diện tu chứng của các ngài. Cho nên là cái sự tỉnh tính của một cái người mà niệm về ân đức Phật, hoặc là niệm về ân đức Pháp, hoặc là niệm về ân đức của Tăng đó, thì mình sẽ thấy rằng chính các cái ân đức đó, mình cũng mong muốn mình sẽ trở thành mình, và cũng có thể là để trở thành những cái có được cái những cái ân đức đó. Và đối với các ngài là các ngài đã thành tựu đã có được những cái ân đức đó, cho nên cái niềm tỉnh tính của mình nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, nó tăng trưởng và lớn mạnh lên thêm. Từ cái niềm mà quan hỷ đó, chúng ta thấy rằng cái sự gọi là cái hỷ tâm mà kinh an của trong nội tâm, thì cái từ cái hỷ tâm kinh an đó, nó tạo cho cái tâm của cái vị hành giả đó, họ có được cái thành tựu trên phương diện ấn tướng, hay là trên phương diện mà dù đạt đến cận định thì cũng vậy. Thì cái điều đó đó, chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà mình nghĩ đến cái ân đức của Đức Phật một cách bình thường, nghĩ đến cái ân đức một cách bình thường và gọi là một cách chung chung nhất ấy, thì e rằng cái sự mà hiểu về những cái chi tiết, hoặc là mình có thể khởi lòng tịnh tiến một cách là đặc biệt đối với Đức Phật, hay hoặc là đặc biệt đối với giáo pháp, hoặc là đặc biệt đối với tăng chúng, mà qua những cái ân đức mà trong kinh giải thích ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính cái đó nó tạo cho cái niềm tin và cái sự hiểu biết của cái vị hành giả nó càng rộng lớn. Cái ấn tướng đó nó mới hiện lên ở trong tâm, và vì ấy mới phát ra một cái gọi là cái hỷ tâm, gọi là cái hỷ lạc ở trong cái trên phương diện tu tập của mình. Một người mà về niệm về ân đức đó, rồi ví dụ như mình niệm về ân đức của chư thiên, và rồi ân đức của sự khí, Thì cái điều đó là cái các vị chư thiên, ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị chư thiên có những cái phước như thế nào, rồi các vị chư thiên có những cái đặc tánh như thế nào, vị chư thiên đó có những cái đặc tánh mà chúng ta biết rằng cái đặc tánh của những vị thiên ấy, chúng ta chưa có được. Và do vậy đó, thì khi mà mình niệm về ân đức của những cái niệm niệm về những cái đặc tính của các vị chư thiên đó, thì mình mới thấy được cái niềm hoan hỷ, cũng như là mình hoan hỷ ở trong một cái việc mà mình niệm về sự thí đó. Thí dụ như mình biết rằng mình làm cái niềm tin của mình, mình có thể là thực hiện cái việc bố thí. Thì thực hiện bố thí đó có thể là mình hoan hỷ trước khi mình làm, mình rất là hoan hỷ. Rồi đang khi mà mình làm thì mình cũng thật là hoan hỷ ở trong cái thiện pháp. Nhưng mà để rồi mình có cái niềm hoan hỷ một cách lâu dài sau khi mà mình làm, và khi mà mình nhớ đến cái việc thí của mình làm thì nó khó có những điều đó. Cho nên là cái cách mà làm gọi là niệm cái thí của một cái vị hành giả đó, tức là nghĩ đến những cái đặc tính của một người trong cái sự xả thí của một người, và cái người mà xả thí đó đó họ thấy được cái niềm hoan hỷ hay là cái sự hỷ lạc, và do vậy đó thì cái nội tâm của họ sẽ có thể là sanh lên một cái ấn tướng hay là cái ấn chính mà cái vị ấy thành tựu được trên cái phương diện tu tập của họ. Cho nên ở đây nói đến cái sáu cái pháp tùy niệm đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái niệm bình thường, biết về Phật, biết về pháp, biết về tăng, biết về thế, biết về thiên á, thì những cái biết đó, đó nó cũng chỉ là một cái biết để rồi quan hỷ trong một lúc nào đó thôi. Nhưng mà nếu như mà mình có được cái tùy niệm, tức là mình niệm về những cái ân đức của Phật, mình suy xét về cái ân đức của Phật, suy xét về ân đức của giáo pháp, suy xét về ân đức của tăng chúng, hoặc là mình suy xét đến ân cái đặc tính của một vị chư thiên, cái đặc tính của một cái thiện sự mà mình làm, đó là thí chẳng hạn như vậy, thì lúc đó cái sự quan hỷ ở trong nội tâm mới thực sự là vững mạnh, hay là từ một nội tâm nó tạo nên cái sự quan hỷ ở nội tâm, nó sinh lên một cái ấn chứng hay là cái hỷ lạc ở trong gọi là cái pháp hành á, thì cái vị đó mới có được cái sự an vui một cách lâu dài. Và do vậy đó thì theo chúng con nghĩ rằng ở đây đó thì các ngài dạy rằng là một trong những cái pháp tùy niệm là những cái đặc tính hay là những cái phước báo hay là những cái thiện tâm mà ở một cái vị hành giả tu tập thiện chỉ có được là do cái sự huân tập hay là do cái sự tôi luyện trong một cái thời gian rất là dài, và nhờ cái sự tùy niệm, tức là vừa niệm là mình suy xét đến cái ân đức, suy xét đến những cái đặc tính của vị thí, hay là đặc tính của một thiên, hay là đặc tính của cái việc mà giới, cái một người mà giữ giới tốt như thế nào, và đối với cái giới là đối với giới của bậc thánh hay là giới của một người phàm thành tựu được giới, ví dụ vậy, thì cái mình sẽ thấy được cái sự quan hệ đó. Cho nên là ở đây con có được vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà thượng đại giác đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống hết kính tỉnh thượng đại giác đẳng trở lại.
Căn tính sự sở thích của mình cứ niệm
Và khi mình niệm như vậy, quan trọng là đạt được tâm định như thôi. Tức là những địa mục này chỉ là phương tiện mà thôi. Hay là mình nên có sự lựa chọn cái cao ấy, xin được sự định viên của Đức Phật Thích.
Nam mô Bụt Tha nhá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa Phật Năng, thượng tọa Phật Tăng, để được minh hạnh, để được huệ kiến cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam chúng nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái đề tài mà sáu thiền niệm này nè, thường thường thì chúng ta thấy rằng mọi người thì hầu như là thích niệm Phật, mà mọi người hầu như là thích niệm Phật. Vì sao vậy quý vị? Vì cái ân Đức Phật rất là cao lớn. Cái ân Đức Phật mình không thể nào mà mình tả xiết được. Phải nói là một ân đức thôi, một ân đức thôi. Rồi kế tiếp nữa ân đức giáo pháp. Thì thường thường quý vị thấy rằng cái gì mà nói Đức Phật là người ta chịu, người ta nghe, người ta tin. Còn giáo pháp thì thường thường quý vị thấy rằng đối với người trí. Đối với người trí thì người ta sẽ cũng như là người ta sẽ nhận định ra được, mà hãy mà người ta nhận định ra được thì lúc đó người ta sẽ có cái sự mà quý báu, người ta đưa cái giáo pháp như bây giờ là nó sẽ quý nhất ở trong cuộc đời. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng là đối với những cái điều này, quý vị thấy rằng là có rất là nhiều trong cái thời mà Đức Phật Đức Phật còn tại tiền, quý vị thấy không? Ngay cả một vị đại tướng Sankati, một vị đó đã từng chiến thắng bao nhiêu lần ở biên giới, khi mà trở về đó thì quý vị thấy rằng gặp một cái nỗi sầu muộn khi mà mất đi một người kỹ nữ, mất đi một cái cô kỹ nữ, thành ra cái nỗi buồn đó mà quý vị thấy rằng một cái người tướng quân mà đã từng ra giàu sống ra chết mà không có sợ gì hết, nhưng mà bây giờ cái nỗi buồn này là biết rằng không ai chỉ cho mình được hết, chỉ đi tìm Đức Phật thôi, chỉ đi tìm Đức Phật, biết rằng Đức Phật tại sao vậy, tại vì Đức Phật có cái con đường, có cái lời dạy của ngài, thành ra ngài sẽ tháo gỡ được cái nỗi buồn đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này đến chí vị. Thường thường quý vị thấy rằng là người ta sẽ tìm đến Đức Phật hoặc là lời dạy của ngài. Hoặc là đối với nàng Bachchatara thì quý vị thấy rằng điên loạn luôn, nhưng mà biết rằng đi tìm Đức Phật là Đức Phật sẽ trị được cái bệnh này. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng thường thường đối với đời sống của chúng ta đó, chúng ta đã ăn sâu rồi, mình cái gì mà mình có một cái nỗi buồn hay là một sự thất bại gì, thường thường mình tìm đến Đức Phật hoặc là giáo pháp hoặc là chư tăng. Thành ra đó, những cái đề mục mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là thường thường là sẽ thích hợp với căn cơ của mọi người. Rồi đến niệm chư thiên, niệm giới, niệm thiên, niệm giới, niệm thí, thì thường thường những cái đề mục, ba cái đề mục sau này là do chúng ta, ví dụ như là thường cận nhân duyên cũng có, rồi do cái sự thích của chúng ta cũng có. Có nghĩa là những vị mà khi mà nghe được kể về những cái ân đức này, ân đức kia, cũng như tiền thân của ngài Sa Hú Lá đó, thì quý vị thấy rằng là mình là một, lúc đó cái vị này là một cái người cư sĩ, thì cái vị cư sĩ này cứ mỗi ngày cứ để bát cho những vị đạo sĩ, mà ở mỗi lần để bát cho những vị đạo sĩ thì những vị đạo sĩ mới nói rằng là mong cho thí chủ sớm đạt được cái cơ ngơ như cơ ngơ của Đế Thích. Rồi mong cho thí chủ sớm đạt được cái cơ ngơ như là Long Vương, Chúa Long Vương. Thì lúc đó thì cái người cư sĩ này mới thắc mắc với những vị đạo sĩ, tại sao lần nào cũng chúc phúc như vậy. Thì cái vị đạo sĩ này mới kể cho những người cư sĩ này nghe là ở khi mà người ta đi độ buổi trưa xong, ăn cơm trưa xong, rồi người ta tìm cái chỗ ở dưới cảnh giới của Long Vương, hoặc là cảnh giới của vua trời Đế Thích để nghỉ ngơi vân vân, rồi tả cái cảnh ở trên đó, thành ra những người cái người cư sĩ này nè, người ta mới thích về cái cõi trời đó. Thành ra khi mà tu tập cứ ước nguyện được sanh về cái cõi trời, có vị thì ước nguyện được sanh về cái cõi Chúa Long Vương. Thì chúng tôi nói về cái chuyện này để nhằm cái mục đích đó, là nhiều khi mình niệm thiên hoặc là niệm giới hoặc là niệm thí, thường thường là do mình nghe cũng như là cái sự hiểu biết này nó từ cái sự nghe mà mình biết được cái đó, nên mình có cái ước muốn, mình có cái tâm mong được như vậy. Thì quý vị thấy rằng tuy rằng những cái đề mục này đó thì là để giúp đỡ để làm cái chỗ cho chúng ta chứng đắc được cận định, chứng đắc được cận định, nhưng mà không phải rằng là một cái sáu cái đề mục mà nó không, sáu cái đề mục này không phải là sáu cái đề mục cũng như là một cái chuyện bình thường quý vị. Không phải là ai muốn chọn cái đề mục nào cũng được. Ví dụ như đối với đề mục ân đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn bất cứ ai chọn cũng được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái này đề mục ân đức Phật á, cái ân đức á, nó rất là lớn, nên nó bao quát, nó được tổng quát. Còn đối với những đề mục ví dụ như là chúng ta thấy rằng niệm thí, hoặc là niệm giới, hoặc là niệm thi, thì cái này thường thường là do tùy theo người quý vị. Ngay cả những vị trưởng lão ngày xưa cũng vậy quý vị. Quý vị thấy rằng các vị tu tập về niệm giới, có nhiều người ta tưởng là cái chân của vị đó bị thương, cái chân của vị đó bị thương rồi cái vị đó niệm cảm thọ, cái điều này nó chưa chắc. Ví dụ như có một cái trường hợp của trưởng lão Tích Xá đó, khi mà xuất gia rồi, nhưng mà cái người em dâu của ngài đó mới sợ ngài hoàn tục, ngài trở về ngài sẽ chiếm đoạt cái tài sản trong nhà, trong gia tộc, thành ra đã mướn 500 tên cướp để chi, để vô rừng để giết ngài. Thì lúc đó ngài mới hỏi, thì cớ sự nó ngài được biết như vậy, thì ngài mới xin rằng là để sáng rồi giết ngài. Thì bọn cướp thì không dám, tại vì không có lấy gì mà bảo đảm mà khuya ngài trốn sao. Thành ra lúc đó khi mà tên cướp nói vậy đó, ngài mới dùng cái hòn đá ở xung quanh đó, ngài đập lên cái ống quyển ngài, chắc ngài đập lên nát hai cái ống quyển luôn. Thành ra ngài mới nói đây là làm cái sự mà chứng minh, cái sự mà bảo đảm rằng ngài sẽ không trốn. Thì khi mà đọc vậy rồi thì tên cướp mới nghĩ thôi gì được, để sáng rồi sẽ giết ngài. Nhưng mà lúc đó thì quý vị thấy rằng khi sau khi ngài đập bể cái xương ống quyển này rồi thì ngài đã lết, ngài bò và ngài lết lại một cái tảng đá để ngài ngồi dựa đó mà ngài hành thiền. Thì khi mà ngài hành thiền như vậy đó, ngài mới quán xét rằng giới của ngài trong sạch. Từ cái giới trong sạch ngày quan hỷ phát sanh bi tí từ từ rồi lên định rồi phát triển được tệ quán và chứng đắc a la hán trước khi trời sáng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái người mà người ta niệm giới hoặc là niệm thí hoặc là niệm thiên là do lúc đó người ta hiểu biết hoặc là người ta thích về cái đối tượng đó, thành ra người ta sẽ tu tập về cái đề mục đó. Còn thường thường chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta hầu như ai cũng muốn mình thành Phật, ai cũng muốn mình thành Phật hết á. Mình tu cách nào tu, ví dụ như nhiều khi mình nói mình muốn làm Bồ Tát này kia, nhưng mà khỏi muốn thành Phật không muốn thành Phật. Thì chính vì vậy mà có cái đề mục ân đức Phật thì hình như là bổ quát, phổ thông cho mọi người đều thích hợp niệm được. Còn đối với ví dụ như là niệm thí hoặc là niệm tăng cũng vậy, niệm trí, niệm thiên vân vân, thì phải thích hợp với cá tánh. Thích hợp với cá tánh thì chúng ta tu tập nó mới dễ. Còn nếu mà không thích hợp thì rất là khó tu tập. Vậy thì ở trong cái câu này thì theo như ý của con nghĩ rằng có những cái đề mục như là niệm Phật thì dễ thích hợp cho mọi người. Còn đối với những cái đề mục niệm trí, niệm thiên thì phải thích hợp với cái cá tánh, cái tính của mọi người, thành ra nên mới tu tập được. Chính vì vậy mà ở trong sáu đề mục này thì nếu mà vị hành giả nào tu tập phải tìm coi cái cá tánh của mình thích hợp với cái đề mục nào thì sẽ tu tập về cái đề mục đó. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận này. Con xin tỉnh được tòa nhất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Xin được hỏi Đại Đức Huệ Tín, Đại Đức Huệ Tín có bạn trước mắt. Dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Huệ Tín. Đại Đức Huệ Tín, chúng ta hiểu được là ở trong những thiện pháp, có một số thiện pháp khiến như chúng ta cảm thấy hoan hỷ hơn những thiện pháp khác. Ví dụ ở đây đặc biệt là khi mà chúng ta nói về niệm thí và niệm giới, nhưng mà trong trường hợp một số các thiện pháp khác mà chúng ta có, như chúng ta có thì 10 cái phúc hành, 10 cái phúc hành thì bố thí, thì giới, cung kính, phục vụ, vân vân, thì theo Đại Đức Huệ Tín, tại sao những cái pháp hành khác mà nó không làm cho chúng ta có được cái cảm hứng như là trường hợp của trí và giới ở đây. Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiên.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính hành lễ Đức Phật, Chư Pháp và Chư Tăng, thành kính hành lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tiểu Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, là Đức Minh Hạnh, là Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh nghe rõ. Và con kính bạch Thượng Tọa rằng là khi mà chúng ta đề cập đến niệm thí và niệm giới, thì nếu mà chúng ta phân tích kỹ ở trong 10 cái phước nghiệp sự Bồn Nhát Kỳ Giác Bạch Thú, thì ở trong 10 cái phước nghiệp sự đó là cũng có cái bố thí. Bố thí và trì giới là hai cái nền tảng của cái thiện pháp đầu tiên. Bố thí trì giới cung kính phục vụ và Phapana là tu thiền, rồi đến thính pháp thuyết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước và cai chánh tri kiến. Ở trong 10 cái phước nghiệp sự nó gồm chung cả giới, định và tuệ. Thì khi mà nói rằng tại sao gọi là giới, định và tuệ, bởi vì khi mà chúng ta trì giới thì nó cũng thuộc về cái phần giới, giới của cái vị cư sĩ ngũ giới hay là bát quan trai giới và thập giới của sa di, và biệt biệt giải thoát thủ túc giới hay còn gọi là giới của cái vị tỳ kheo. Nói đến cái sự Phapana là cái sự tu tập, thì ở trong cái sự tu tập đó là nói chung trong cái việc tu tập, nhưng mà về cái quan điểm của cái sự tu tập, có nhiều người đấy thì tùy theo căn tánh và cái trình độ thiện pháp nó được quân tập của mỗi chúng sanh. Do vậy thì cũng như mỗi một chúng sanh họ có một cái trình độ đặc biệt riêng, và cái khả năng họ nhận thức và họ có cái khuynh hướng tu tập như thế nào tùy theo cái khả năng của họ tu. Còn nói về cái tuệ là cái cải chánh cái tri kiến, thì ở trong 10 cái phước nghiệp sự này cũng có thể là gom lại thành 3 cái loại phước: phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật thì như là chúng ta bố thí và chúng ta tùy hỷ phước và hồi hướng phước, và những cái thiện pháp mà chúng ta làm để phát sanh cái tài sản gọi là cái phước vật. Rồi chúng ta tu tập, gìn giữ giới và cung kính phục vụ, thì những cái điều đó làm cho chúng ta có được cái phước đức. Và chúng ta thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến, những cái chi phần đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái phước trí. Cho nên nói về những cái loại phước thì một vị hành giả hay là một người mà họ đang trên cái bước đường tu tập, họ cần phải hiểu rõ là họ đang tu cái gì, họ thực hành cái điều gì, thì như thế đó, họ mới tạo cho họ cái tiến trình tu tập được tốt đẹp và có khả năng của những cái thiện pháp để cho họ thấy rằng mình tu như vậy nó có cái sự phát triển nó có cái sự tiến bộ. Chứ khi mà một người tu tập, họ làm phước và họ không biết rằng là mình tu như vậy nó đúng hay không, và mình làm phước như vậy nó đúng hay không, nó có cái phước nhiều hay là phước ít, hay là nó không thành tựu phước chẳng hạn là như vậy. Cho nên cái việc mà niệm thí và niệm giới ở trong cái cá tánh của mỗi chúng sanh thì như cái bài học ngày hôm nay đề cập đến chỉ có 6 cái loại tùy niệm thôi. Thì riêng về cái sự niệm thí và niệm giới, có một số chúng sanh họ thích về cái việc bố thí và họ thích về cái sự giữ giới, cho nên việc mà họ luôn luôn họ cẩn trọng trong cái việc hành xử và lời ăn tiếng nói để mà họ không có phạm những cái giới, và họ luôn luôn họ quan hỷ khi mà những ai đến để mà xin, hoặc giả là họ chỉ cần có được một cái điều kiện thích hợp thì họ sẽ làm phước. Thời xưa khi mà có một cái vị Bà La Môn này, ông ta rất là quan hỷ những lúc mà ông ta gặt lúa và ông ta chở lúa về nhà và ông ta nấu cái gạo mới, thì tất cả những cái việc mà ông ta làm là khi mà ông ta bố thí trước rồi ông ta mới dùng vật thực. Và một ngày kia đó thì Đức Phật ngài đã đến chế độ cho ông đó, bởi vì ông có cái tâm là luôn luôn lúc nào cũng bố thí trước tiên. Những gì mà ông làm ở trong nhà đó là ông đều có cái quan niệm rằng hỡi ai mà đến xin và ông phải bố thí cho bằng được thì ông mới dùng cái vật thực của ông. Có những lúc đó mà nếu như ông chưa có làm phước, ông chưa có bố thí mà những cái người đó đang đến mà trong lúc ông đang dùng cái vật thực đó, thì ông cũng sẵn sàng chia sớt cái vật thực đó đến cho những cái người đó. Thì một ngày kia Đức Phật ngài đã đến, nhưng mà vì lý do ông quay lưng vào trong nhà và không có gặp được Đức Phật, và cái người một cái người nữ hầu cạnh với ông Bà La Môn này đó, cái cô ta đang quạt hầu và cố ý để mà che chắn không có cho cái ông Bà La Môn này thấy được Đức Phật. Nhưng mà với cái năng lực của Đức Phật, ngài đã làm cho ông thấy cái hào quang của Đức Phật, và ông đã xây ra và gặp được Đức Phật. Sau khi gặp được Đức Phật thì ông mới xin đảnh lễ với Đức Phật và rất là quan hỷ khi mà gặp được Đức Thế Tôn ngài đến đây. Và ông nói rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, cái vật thực này của con rất là thanh tịnh và con chỉ dùng được một phần, thì con xớt nửa phần này để cúng dường Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài nói rằng là cho dù cái vật thực ông đang dùng nó có dư thừa và ông có cái tâm quan hỷ để mà cúng dường đến Như Lai như vậy, Như Lai cũng vẫn thọ nhận, chớ không có e ngại là cái vật thực đó là ông đã dùng rồi. Thì cho nên cái việc mà cái người gia chủ Bà La Môn đó, ông ta quan hỷ khi mà ông ta làm phước cái vật thực mà ông đang dùng nửa chừng đến Đức Phật. Và sau khi mà được Đức Phật ngài thuyết pháp một cái độ thì ông đã đắc chứng đạo quả Tu Đà Quần. Cho nên mới nói rằng những người đó họ có niềm tin và họ có bố thí, họ có giữ giới thì họ sẽ đạt được những cái điều mong mỏi, những cái ước nguyện. Cho nên việc mà họ tạo trữ những cái công đức như là họ quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng, thì có những cái sự việc như là một người họ quy y Đức Phật quy giáo pháp, quy tăng chúng, và họ ít có tạo cái thiện pháp nhiều hơn, hay là không có gìn giữ giới, tuy rằng là có cái quy y, nhưng mà trong cái vấn đề mà niệm thí và niệm giới thì mỗi một người đó họ có một cái quan niệm là khác nhau. Khi mà cái bố thí và cái giữ giới của họ đó, họ tạo cho mình một cái chỗ đứng là khi mà bố thí thì được nhiều an lạc, được không trong đời sống và có nhiều cái tài sản hay là nhiều cái quyền lực, và giữ giới thì sẽ giúp cho họ có được cái phước đức trong cái việc là họ sinh sống và họ làm ăn. Cho nên việc mà tùy niệm thí, những cái công hạnh mà họ đã bố thí, họ làm phước như vậy đó, thì họ phát sanh lên cái sự hỷ lạc, và cái việc mà bố thí sẽ được những cái bậc trí tán thán là nhân sanh ra cái tài sản và giúp cho chúng sanh đạt đến bờ bên kia. Thì trong 10 pháp độ ba la mật đó cũng không có ngoại lệ, và cũng không có thể nào mà không có cái pháp bố thí. Và cái giữ giới cũng vậy, trì giới thì niệm giới là cái sự tu tập, và những cái vị mà tùy niệm về giới của mình đó, được trong sạch, được vắng lặng, được thanh tịnh. Giới như là một cái đồ vật nó trang điểm cho xinh đẹp, và giới là cái rào cản, nó chắn những cái ác pháp, không cho bất thiện pháp nó sanh khởi và nó xâm nhập. Và giới nó có một cái chất tạo ra cái sự mát mẻ, và họ suy nghĩ về những cái điều giới được trong sạch như vậy, không có tì vết, không có vá và không có lũng bể, thì họ cũng được cái sự quan hỷ phát sanh. Cho nên con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa giải đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính thưa ngài đại đức Huệ Kiến, thưa Phật tử, chúng tôi xin được tóm tắt lại 6 cái điều mục tùy niệm. Thật ra thì nói về anusati hay tùy niệm, có khi chúng ta nói đến 10 điều mục, có khi chúng ta nói 6, nhưng mà cái 6 này đó là thường là phổ thông hơn. Ví dụ như đề mục về sự chết, hay là đề mục về bất quán bất tỉnh, hay quán về hơi thở, hay quán về sự động nhiệt. Thì đặc biệt là 6 điều mục tùy niệm đầu nó mang cái tính là quan hệ, và do đó thường được kể như một danh sách 6 điều mục riêng. Và cái sự quan hệ này nó thẳng ra, nếu ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày gọi là chúng ta có cái sự cảm hứng, trước khi cái cảm hứng này đôi khi ở trong chữ Hán, người ta dùng một cái chữ mà tiếng Việt Nam chúng ta gọi là khác, ở trong chữ Hán thì gọi là linh cảm. Ở trong Việt Nam cái chữ linh cảm có nghĩa là cái khả năng mình cảm ứng cái điều gì mà nó hơi huyền bí một chút. Ví dụ như là mình dự báo trước cái chuyện gì đó gọi là cái linh cảm. Nhưng mà trong chữ Hán đôi khi cái chữ linh cảm, thường là chữ linh cảm được dùng như là một cái cảm hứng rất là đặc biệt. Một vị thi sĩ, một thi sĩ mà nhờ một cái nguồn cảm hứng gì đó, họ có thể làm những bài thơ rất là hay. Cái đó trong chữ Hán thì nhiều khi người ta dùng là sự linh cảm. Thì cái chữ cảm hứng ở đây, khi mà chúng tôi nói chữ cảm hứng, thì chúng tôi sợ quý Phật tử cảm nhận đó là một cái gì đó nó có tính cách là phàm tục ở bên ngoài. Lấy ví dụ như là cảm hứng làm thơ, hay là mình có cái cảm hứng mình viết sách, hay là mình làm việc gì đó bình thường mình không muốn làm, bây giờ mình làm mình có sự cảm hứng. Thì ở đây thì quý vị đây là những cái pháp mà một cái người bình thường có thể vận dụng vào đó để tìm thấy sự khoan hỷ. Và chẳng những điều này nó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin, mà nó còn cho chúng ta biết được cái có thể an lạc, có thể làm cho chúng ta phát triển được tâm định, đạt đến chỗ gọi là cận định. Thì một người mà muốn tu tập cái pháp này đó, thì thứ nhất là phải có khả năng suy xét. Người ta nói rằng một cái đức quan trọng của nhà văn đó là sự quan sát, nhưng mà một cái đức quan trọng của người tu ở tại đây là biết là suy xét. Suy xét ở đây chúng ta cần một chút kiến văn và một chút sự hiểu biết liên quan đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Lấy ví dụ như là chúng tôi đi hành hương với một số quý chư Tăng và quý Phật tử khi mình đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì có một vị sư nói rằng buổi sáng 4 giờ thức dậy ra ngoài thánh địa, nhìn thấy cả hàng ngàn người lũ lượt đến lễ bái Pháp, Đại Pháp và của Bồ Đề. Thì vị này mới nghĩ một điều là Đức Phật Ngài bỏ cung vàng địa ngọc này vào trong rừng sâu để tu tập. Bởi dưới cội Bồ Đề lúc đó là một nơi rất là vắng vẻ, xa xôi. Ở tại đó Ngài đạt được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Bây giờ những người con Phật tin ở Đức Phật, họ đến từ bốn phương trời về, đủ tiếng nói, nhiều tiếng nói khác nhau, nhiều màu da khác nhau, nhiều nghi thức khác nhau. Họ về cùng nhau nghĩ đến Đức Phật, thật là một điều rất là hoan hỷ. Thì cái suy nghĩ đó nó cũng là một cái niềm hoan hỷ của một người xin đến về ân đức của Phật. Hay hoặc giả là khi mà chúng ta nghĩ đến những cái đức của Đức Phật như là tịnh đức, vi đức, trí đức, mà mình thấy rằng thật ra trong cuộc đời mình thờ phượng lễ bái ai cũng không bằng lễ bái Đức Phật. Và Đức Phật cao quý như vậy, tốt đẹp như vậy, cuộc đời Ngài hoan hỷ như vậy, thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm khái. Cái cảm khái đó có thể đem vào ở trong tâm định được. Hay là chúng ta niệm về Pháp, về Phật Pháp. Về điểm này đó thì cũng phải là một vị họ có cái khả năng sống ở trong Phật Pháp. Ví dụ như nếu mà quý vị thường xuyên nghe Pháp, thường xuyên suy nghiệm về những lời dạy của Đức Phật, giống như có một lần mà chúng tôi nói một chuyện ở trong bản dịch của Ngài Mahapuri, Ngài dạy rằng nếu mà suy niệm ra trong kinh Sikala Việt đó, về những điều mà Đức Phật dạy như là những việc nên làm giữa cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, giữa vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, giữa người làm với chủ, chủ phải làm. Thì Ngài Bố Thí Ngài nói rằng khi Ngài đọc đến đoạn đó, Ngài nghĩ rằng Ngài muốn chắp tay lên nói rằng nếu không phải là một bậc giác ngộ đó, mà chỉ là một vị hoàng tử bỏ cung vàng địa ngục đi tu thôi đó, thì có lẽ là Ngài không thể nào giảng những điều đó. Nó thiết thực như vậy, nó hay như vậy. Nên khi nghĩ đến điều đó, thực sự Ngài rất là hoan hỷ về lời dạy của Đức Phật. Thì thứ vì cái khả năng mà cảm nhận cái đẹp của chánh pháp và cảm nhận cái đẹp chánh pháp đó, cái đó nó là một trong những một cái gì rất là ví dụ. Dạ, mà có nhiều người có thể tìm thấy nguồn cảm hứng chỗ đó. Hay là suy tưởng về Tăng. Dạ, suy tưởng về Tăng. Chữ Tăng ở đây có nghĩa là nói chung là đại thể, nó tính cái cộng đồng, cái tính số đông, vượt ngoài đến cái cá nhân. Và phải có sống ở trong chữ Tăng, phải sinh hoạt với chữ Tăng thì mới hiểu cái giá trị chung. Có những việc mà chúng ta sẽ làm cá nhân được, nhưng mà phải nói rằng có rất là nhiều việc đó, phải vận dụng đến cái đức chúng như hại, tức là cái đức đại thể chung đó. Thì lúc đó chúng ta mới thấy niềm thấy sự hoan hỷ thật sự. Ở nhiều quốc gia Phật giáo đó, người ta có những cái niềm hoan hỷ lạ lắm. Thứ nhiều người ta thấy là một người đi xuất gia là đáng hoan hỷ, hay là một lễ tăng y là đáng hoan hỷ, hay là cúng dường để bác chư tăng hộ trì chư tăng buổi sáng là điều hoan hỷ. Những cái chuyện mà liên quan đến ý nghĩa chữ Tăng đó, đối với các vị quan nghĩ như vậy đó, thì cái sự quan nghĩ đó nếu khéo vận dụng mà đem vào trong lòng đó, thì cũng tạo nguồn cảm hứng được. Hay hoặc giả là chúng ta nhìn thấy cái chúng ta nhìn thấy cái sự thù thắng của sự bố thí, Và có những người họ làm phước bố thí, mình thấy mình không thể không hoan hỷ được. Dạ. Và chúng tôi lấy ví dụ như là ông Bill Gates, mà ông giàu có, nhưng mà thay vì ông hưởng tài sản đó, thì ông đem tài sản đó ra để ông giúp cho những cái người, những quốc gia nghèo, hay là để diệt trừ những căn bệnh hiểm nghèo của nhân loại. Mà có những căn bệnh nó bị tuyệt đi. Thì khi mà chúng ta đọc những cái pháp bố thí đó, thì chúng ta thấy thật sự rất là vĩ diệu. Hay là các cô độc, khi mà ông mua đất, mà ông các tự chê đó nói rằng vàng cải đến đâu thì lấy đất đến đó, mà ông vẫn làm, thì cái chuyện đó làm cho chúng ta hoan hỷ. Và chúng tôi cũng được biết trong đời sống này có những người mà về pháp bố thí của họ rất là thù thắng, đến đó mà chúng ta chỉ thấy họ làm không mà chúng ta cũng vui theo, cũng hoan hỷ. Thì thưa quý vị, cái đó là chúng ta tìm cái sự cảm hứng từ sự bố thí. Rồi trì giới cũng vậy. Và trì giới, chúng tôi không biết là quý Phật tử sao, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi đi gặp một số chư vị tôn thúc ấy, không cần biết cái kiến văn của cái ngài ra sao, hay là cái thiền định ra sao, nhưng mà thấy cái sự tu tập nghiêm trang về giới luật các vị đó, mình hoan hỷ. Cái đó nó cũng là cái tướng để mà mình, từ đó đó mình phát sinh cái hoan hỷ về trì giới. Nhưng mà đặc biệt cái tướng của trì giới, chữ giới đó là tinh thần tự chủ, là cái khả năng có thể chấp trì những nguyên tắc mà do Đức Phật ngài ban hành này, để làm cái phương tiện thay đổi thân tâm của mình. Và khi mình niệm mình chữ thi, đôi khi thứ gì trong cuộc đời của chúng tôi đó có được đến một vài nơi, như ngày hôm nay chúng tôi đến Honolulu để làm lễ nhân ngày giỗ, nhân ngày quý nhật, nhân ngày giỗ đầu, tức là ngày tiễn tương của Hòa Thượng Giác Tâm. Ngày Giác Tâm ngày mất năm rồi, năm nay chúng tôi trở làm lễ. Thì ở đây này thực sự phải nói là một hòn đảo rất đẹp. Nó có những cái nơi mà cây cao bóng mát, rồi trời ấm, rồi biển xanh. Và khi chúng tôi nhìn những chỗ đó thì chúng tôi có một cái liên tưởng như vậy là những chúng sanh sống ở đây, thật ra những người chúng tôi nói, một số người họ đến đây họ sống như là những người có nhiều phước báo. Và cái phước báo nó làm cho đời sống trở nên tế nhị, cái phước báo làm đời sống trở nên thù thắng. Và về điểm này chúng tôi nghĩ rằng một cái hòn đảo đẹp như vậy đó, thật sự so sánh với cõi trời đó, chỉ là một phần rất nhỏ thôi, mãi mãi thôi. Và cái thiên sắc, thiên hương, thiên tinh, thiên vị, thiên xúc đó, những thứ đó nó thù thắng nếu bao nhiêu lần ở cõi người. Và khi mình nghĩ đến điều đó, mình thấy rằng ở trong đời nó có những thứ mà chúng ta gọi là cái sự vi diệu của phước, dạ, cái sự cảm nhận của phước. Và thấy được cái sự vi diệu đó đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm kích rằng những chúng sinh mà làm thiện nghiệp sanh về cõi an lạc thì quả thật là một điều đáng hoan hỷ. Thì nói chung là thứ nhất là chúng ta phải tìm cái sự suy nghĩ, vận dụng cái sự hiểu biết và cái sự cảm nhận của chúng ta về những cái vẻ đẹp, vẻ cao khiết, cái điểm đáng quý của Phật, của Pháp, của Tăng, của Thí, của Giới, của Chư Thiên. Và từ chỗ đó đó, chúng ta mới tìm một cái nơi thanh vắng hay một nơi nào đó để niệm tưởng lại. Niệm tưởng tức là mình nhớ nghĩ lại những điều mà mình hoan hỷ. Và mình dùng một cái điểm rất nhỏ. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người mà có nhiều người ở bên Thái Lan hay là ở bên Miến Điện, mà họ thường niệm Phật đến hai cái từ gọi là từ Buddha. Buddha là Phật Đà, Buddha là Phật Đà, hay là Arahant là trọn lành. Thì điều đầu tiên là làm sao cho cái chữ Arahant hay chữ Buddha nó nhuần nhuyễn và nhuần nhuyễn trong hơi thở ra, hơi thở vô, họ sẽ nhớ chữ Buddha và Arahant. Nhưng mà rồi từ cái sự nhuần nhuyễn đó, họ lại có thể liên tưởng đến một cái ân đức của Phật. Và ân đức đó rất đáng cho hoan hỷ. Mỗi lần mình nghe đến cái ân đức đó thì tự nhiên mình cảm thấy là cả một cái niềm hoan hỷ trở về với chính mình. Chúng tôi có một cái ví dụ rất gần cho quý Phật tử, là có những người họ có một cái sự cảm nhận rất lớn với chữ mẹ. Mỗi lần nhắc đến chữ mẹ tự nhiên họ thấy ở trong lòng nó phấn khởi, nó vui lạ luôn. Khi họ buồn, họ vui, họ nhắc đến chữ mẹ. Thêm một giả là nhiều lúc những người họ đi xa, họ nhìn thấy cái lá quốc kỳ. Và có một vị họ kể chúng tôi là đi lang thang ra nước ngoài, tự nhiên lấy cái thấy cái lấu kỳ Hoa Kỳ, một nơi mà họ đã sống 20 năm rồi, họ trở thành phần của đời sống, tự nhiên thấy nó vui. Chỉ nhìn thấy một điểm mà có thể biến bản tâm tư ra nhiều thứ, thì cái đó là cái hoạt dụng đặc biệt của tâm định. Cái này nó lạ lắm, như vậy như là ông các cô đọc á, nhờ cái túc duyên đời quá khứ mà khi ông nghe ông anh nói rằng ngày mai đang chuẩn bị trai tăng để ngày mai cũng dình lĩnh Đức Phật và Chư Tăng, khi ông nghe nó chỉ Đức Phật là tự nhiên nguyên cả một cái trạng thái nó khoan lại hỉ hỉ lạc, nó thấm nhuần trong người của ông. Ông cảm thấy vui, như chứ bây giờ ông cảm thấy một cái từ gì mà nó tác động tinh thần ông nhiều như là chữ Phật. Thì dùng một từ hay một âm thanh, và từ âm thanh đó mình có thể liên tưởng đến một cái đích tánh hay là một cái pháp vi diệu, thì cái đó là cái đặc biệt của điều mà chúng ta gọi là niệm tưởng. Thì về niệm tưởng này đó, đòi hỏi là ba việc. Là thứ nhất nữa là chúng ta phải tương đối là có một sự cảm nhận thật sự. Cái sự cảm nhận đó là phải có tạo ra cái niềm cảm hứng với chúng ta. Điều thứ hai là chúng ta phải dùng một cái điểm tựa, hay dùng một cái câu mà ở trong thiền gọi là thoại đầu á. Thoại đầu tức là ví dụ như chúng ta dùng chữ A-ra-hăng hay chữ Bút-thô. Mỗi lần nhắc đến chữ A-ra-hăng, Bút-thô là chúng ta nhớ đến những ân đức đó. Và thứ ba là chúng ta phải chuyên trì. Dạ, chúng ta phải chuyên trì. Cái chuyên trì này đó, ở đây tức là mình phải thường lặp đi lặp lại để tạo ra cái tâm định. Tại vì cái gì thưa quý vị, hãy mình làm thường á, mình cái làm thường nó cho chúng ta một cái sự nhuần nhuyễn, nó cho chúng ta sự thuần thục. Chúng ta lấy ví dụ là mình sinh hoạt trong cao tốc thường, nếu mà chúng ta mới sinh hoạt đó, thì chúng ta vào mở máy ra, chúng ta sẽ có những cái dây phục để mà lúng cũng hay là phải chuẩn bị, hay là phải chúng ta phải làm nóng máy đó. Nhưng mà chúng ta đã làm thường ngày nào chúng ta, có khi chúng tôi thú thật quý vị là chúng tôi đang đi xa về cái giờ giấc nó khác biệt ngủ như vậy, nhưng mà cô Anita gọi điện thoại cái chúng tôi mở máy rồi, nếu cái máy có sẵn mở máy đi vào là chúng tôi làm việc được liền, tại vì cái việc đó mình quá quen rồi. Dạ, cái quen thuộc nhìn diễn đó nó tạo nên cái khả năng của định lực. Cái định lực ở đây là một cái tâm lực rất là đặc biệt. Chúng tôi tiếc là hôm nay không có thời giờ nhiều nữa, đã hết thời giờ rồi. Sau cái kỷ niệm này đó, nếu mà một người mà biết thì chúng ta sẽ tạo được nhiều niềm hoan hỷ trong đời sống. Chẳng những nhiều niềm hoan hỷ mà chúng ta có thể thâm nhập, chúng ta sẽ sống với niềm hoan hỷ đó. Và mỗi lần mà chúng tôi đi hành hương đó, thì chúng tôi thường hướng dẫn quý Phật tử thực hành 6 cái kỷ niệm này. Tại vì trên đường đi hành hương đó, là một cái dịp rất tốt để chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm chư thiên. Và người nào mà biết tu tập 6 cái tùy niệm này đó, thì khi đi hành hương thực sự rất là quan niệm. Ở trên hành hương nhất, hành hương xứ Phật hay là về các phong quốc gia Phật giáo, những cái sự cảm nhận ở trên đường đi, sự cảm nhận trong cái sinh hoạt mỗi ngày của chúng hành hương, và buổi tối về trước khi đi ngủ chúng ta hồi ức lại, chúng ta niệm tưởng lại, và chúng ta có cái khả năng để tăng trưởng cái niềm cảm hứng, để làm cho chúng ta thâm nhập một cách sâu sắc những cái giá trị đó, thì những pháp niệm tưởng này rất là lợi lạc. Chúng tôi nghĩ rằng những người tu Phật bình thường đó, thì nên có một số cái pháp, mà những pháp này là được xem là diệu dụng, có thể đem áp dụng ứng dụng trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, thì sáu pháp tùy niệm này có lợi lắm. Có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại nói một cách kỹ hơn về sáu pháp tùy niệm này. Nếu quý vị thấy rằng đây không đơn giản là một cái chuyện mà chúng ta ca ngợi, mà đây là một cái phương pháp mà mình có thể thực hành và có thể tăng trưởng cái niềm hoan hỷ trong đời sống. Có rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì quý vị đã hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc phần kết thúc tại đây. Ngày mai này thưa quý vị, nói về sáu pháp hành trú, lẽ ra ngày mai thì là ngày giảng của chúng tôi, nhưng mà Thưa tôi, từ siêu có nhận lời để giảng ngày mai, chúng tôi sẽ có mặt ở trong rung để điều hợp chương trình. Bây giờ thì xin được cái đảnh lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giải.
Xà thứ lành thai, con Mùi Đức Hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah, I am.